Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thành thật mới gọi là người chân tu. Tại như vậy còn sống vốn trái, sống yêu hoa, sống sợ quyền thì đó không phải là người chân tu.
À, hiểu rõ chưa? Phải như vậy, cho nên tuần tự sư sẽ dẫn lời ngài tổ sư dạy chúng ta. Thì các vị tổ sư dạy bằng cả tâm huyết, bằng cái sự thấy biết rõ kinh nghiệm các ngài, thì các ngài là sự phạt của chúng ta vẫn sống ở đời như chúng ta, rồi từ bụng mẹ sinh ra lớn lên rồi được chia tư xuất gia, rồi ngài được gặp minh sư, cho nên ngài được khai đạo, rồi ngài thấy thấu biết rõ hết. Cho nên những cái lời dạy của ngài đều là sự thấu đạt cả cuộc đời. Tại như vậy, cho tâm lý ngài dạy là cả sản phẩm kinh nghiệm lớn trong cuộc đời mà nhiều khi chúng ta chưa có khám thấu bằng ngài. Cho nên đây là lời của Liên Trì đại sư, tôi trích giảng từng câu một rồi sẽ giảng dạy chúng ta nghe. Thành thật là bí quyết của người niệm Phật, thời mạt pháp phải nhớ trong tâm. Đây là một cái nhân. Thành thật là bí quyết của người niệm Phật, thời mạt pháp phải nhớ trong tâm. Vậy thì thời mạt pháp hôm nay mọi người biết rằng khi qua những kinh của Phật dạy, tôi đã từng giảng cho chúng ta nghe, thì thời hôm nay gọi là thời gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố, thời đó là cũng đấu tranh, từ ngoài đời cũng đấu tranh, mà trong đạo chúng ta cũng đấu tranh, ngay là chính bản thân chúng ta cũng đấu tranh. Phải không? Chúng ta tìm cá hơn, chúng ta làm không giành được vua gì hết. Đó như vậy, ở đời thì đấu tranh giành được cái sự sống, nước mạnh ăn hiếp nước yếu, phải không? Người mạnh ăn hiếp người yếu, người có quyền thế ăn hiếp người là thiếu quyền thế, rồi người giàu ăn hiếp người nghèo, phải không? Người mạnh ăn hiếp người yếu, vân vân. Trong gia đình chúng ta cũng như vậy, người khôn ngoan thì ăn hiếp mà đứa em dạy cờ. Phải không? Như vậy đó, thành ra tất cả điều gì cũng là đấu tranh để hơn thua, để mình lúc nào cũng đứng trên ngồi trước và kẻ sai khiến người khác. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này tất cả con người đều giống tâm trạng này, thì sinh ra cái dựa tử là đấu tranh với nhau, dạy muốn hơn nhau cả. Họ nước nào chịu thua nước nào thì sẽ có cơ duyên chiến tranh. Đó như vậy đó, rồi là không người nào chịu thua người nào sẽ có cơ duyên để đấu tranh. Đó như vậy, một mất một còn. Và tự biết lịch sử từ xưa đến nay, bất cứ quốc gia nào thì cũng như vậy, khi khởi nghĩa để giành độc lập á, lũ quân ngoại xâm vào ra khỏi thì đưa đất nước mình, thì có nhiều phiên bản để nổi lên để cùng nhau mà đấu tranh. Nhưng mà dù sao chăng nữa chỉ còn có một thôi. Thì người ta tìm cách gì để mà triệt tiêu nhau, để chỉ còn một mình đứng giữ tương lai mình là vua. Phải như vậy, phải như thật vậy, sư quân ngày xưa phải không? Thấy không? Đó, thành ra trời mà ông vua gì xin bộ lĩnh đó, phải không? Vậy thì chỉ còn mình nóng thôi, thì tất cả sứ quan khác hay sứ quân khác mà phải triệt tiêu đó giờ mới làm vua được. Đó là vua bộ lĩnh, đó là vua đinh tiến, đinh thiên hoàng. Thì lịch sử bất cứ quốc gia nào cũng thế thôi, đã đấu tranh thì nhiều người đứng ra đấu tranh, nhưng chỉ tồn tại là chỉ một mà thôi. Các bạn phải không? Cho nên những người kia nó bị triệt tiêu. Tại như vậy đó cũng là gì? Là đấu tranh để giành cái danh, cái địa vị để hưởng thụ ở cuộc đời và luôn danh luôn thợ ở thế gian. Tại như vậy, thì trong gia đình đạo đức của chúng ta, nếu thực sự là người chân tu á, thì chúng ta không có đấu tranh. Tại như vậy, đó, mà người không chân tu thì luôn luôn đấu tranh để giành cái địa vị trong cuộc đời của cái gì? Của người tu. À, đó như vậy. Cho nên một người chân tu của chúng ta là không tính đấu tranh, mà người mà không chân tu thì lúc nào cũng luôn luôn tính toán đấu tranh. À, phải như vậy. Cho nên đấu tranh là một cái danh từ để đưa đến một cái gì, cái hành động để mà chúng ta thành tựu cái ý lòng tham của chúng ta. Đó như vậy, cho nên nó danh từ là đấu tranh. Thế như vậy, người chân tu chúng ta thì không có muốn được cái gì cả, phải không? Cho nên chúng ta không có thân tu ai, cho nên không cần đấu tranh. Đó, mà chúng ta chỉ mong cầu cái gì? Mong cầu giải thoát mà thôi. Cho nên tất cả cái gì trong cuộc đời này đều là tạm giả, đầy phiền não và đau khổ. Giành được nhau làm gì? Đấu tranh nhau làm chi? Cấu xé nhau để làm gì? Mất tình mất nghĩa, phải có tứ. Cho nên chỉ chọn con đường duy nhất là gì? Sẽ sống mất tình với nhau và cùng nhau để tu và giải thoát. Chết rồi bỏ mà đi hết. Phải không? Rốt rồi cũng tán một lò, cũng trần để lại cảnh cho trên về. Phải không? Bây giờ vậy, có gì yêu mến tham mê đeo theo vật chất cuộc đời làm chi? Đã cái gì vậy mà? Phải như vậy, thật ra cái gì mới bỏ trần rồi. Đó như vậy, chúng ta đánh ra đời bằng hai bàn tay không. Trước đó chúng ta từng dạy cõi đời cũng bằng hai bàn tay không. Đi vào trong bụng mẹ cũng bằng hai bàn tay không. Ra khỏi lòng mẹ cũng hai bàn tay không.
Nhưng với hai bàn tay này dành dựng đấu tranh của cuộc đời rất là nhiều, có ôm giữ gìn, nhưng khi chết dựng hai bàn tay không. Tại cái chân lý là vậy đó, tại ra chứ đó là cái chân lý. Mình nắm thấu được chỗ này rồi thì mình hơn thua dành dựng làm gì, tại em rốt cuộc rồi cũng để lại gì, trở lại thành đời hết, dần đi với bàn hai bàn tay còn, phải không? Phải như vậy. Nhưng đức Phật dạy rằng là tâm tạo nghiệp, nghiệp đưa chúng ta đi vào luân hồi. Đó như vậy. Vậy thì hôm nay mình muốn đừng đi vào luân hồi nữa là phải cải sửa cái tâm của mình, đừng tạo nghiệp. Đừng làm nghiệp có nghĩa là gì? Dừng đi đấu tranh. Phải không? Và sống trở về chính mình thì tương lai mình hạnh thơi nhẹ nhàng ra đi. Mặc dầu cũng còn tay không, nhưng trong lòng mình thoải mái. Thế là chưa? Thế là tự giấc ngủ mà an á. Tại giấc ngủ không bận biểu, lo nghĩ, suy tư, buồn bã, cực độ trước khi nhắm mắt. Phải không? Đấy như vậy. Còn trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tự lo lắng, sầu buồn thứ, tự ngủ có an không? Giấc mơ chập chờn thấy ác mộng. Mấy em tự thấy khóc trong giấc mơ, cười trong giấc mơ, đau khổ trong giấc mơ. Phải không? Còn những người kia niệm Phật rồi ngủ, nằm trên bao đáy vậy, thấy Phật, cười niệm kia. Thế là cho nó cười khắc 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 khắc. Phải không? Đấy như vậy. Đó tự là giữ giới, tu hành tinh tấn, bố thí làm phước cúng dường, tối ngày lo niệm Phật và tự vui trong giấc ngủ, tự thấy vậy tâm nhẹ nhàng, thấy những điềm lành tốt đẹp. Mà điềm lành này người không tu không bao giờ thấy có được. À, là như vậy. Từ khi nhắm mắt liền rằng tất cả đều xuôi theo bàn tay giống như nhau, nhưng người ta thì không muốn nghiệp khổ đi vào luân hồi. Và tự ôm cái gì? À, ôm cái cõi lòng thanh tịnh. Là thanh thoát không có gì hết. Đi về đâu? Đi về thế giới không. Là thế giới không có phiền não, không có sanh tử, không có bị luân hồi. Đó là thế giới giải thoát. À, về cực lạc Tây Phương, về Niết Bàn. Vì mà tự muốn ôm mà đi, hay là muốn rộng ra mà đi? Phải không? Tại sao mà tự đi chùa mà sách theo 20 cây vàng để giữ? À, mà thử thấy đi vô tu hồn chùa, trong chùa tu ba mấy thôi. Không, vẫn lo. Đi đâu hết chạy nghèo cũng theo gì trong đó có 20 cây vàng. Phải không? Vậy là ngồi yên không? Tại giờ mình ngồi trong chùa tu mà cái vỏ để kế bên, nhưng mà điểm bằng cầu quên mở mắt ra có còn đây không? Hay là nhắm mắt mà tay sợ sợ thì còn không? Phải không? Tại giờ nhắm theo thì sợ để nhà mất thì sao? Phải không? Đó, đó là cái vấn đề. Còn nếu mà nữ mà giao nhà con cái với sự tin tưởng và tự ra đi thoải mái không? Rất là thoải mái, khỏi lo gì cả. Phải không? Nếu lỡ có mất thì thôi, tâm an. Phải không? Như vậy. Tại là chính từ chỗ đó cho nên một người mà biết kéo sống mặt cái tâm của mình, không đấu tranh, không ngâm thua, không nhìn dự, không bảo thủ gì hết thì hiện tại rất hạnh phúc. Phải không? Như vậy. Vậy thì định lý cuộc đời là như thế. Và khi tự giải cuộc đời đi vào công thức đó, cho nên mình hiểu rõ như vậy, sống đúng định lý cuộc đời nên tất cả rồi cũng là không. Tại là về cái nguyên tắc từ già mỗi đời theo nghiệp mà đi, vậy thì chọn việc nào theo nghiệp đó. Bây giờ này, cho nên bây giờ lời dạy của Liên Trì Đại Sư, bất đi của Liên Trì Đại Sư là thành thật là bí quyết của người niệm Phật thời mạt pháp, nhớ phải nhớ trong tâm, tức là chúng ta phải sống thành thật. Đó là bí quyết của người sống trong đời mạt pháp hôm nay, phải nhớ trong lòng của chúng ta. Là như vậy. Vậy thì sống thành thật là gì? Là sống không dối trá. Ở đây lòng dối trá, xảo quyệt, gian ác, sân hận, phù quản ai, đấu tranh hơn thua với bất cứ ai, đó gọi là gì? Là sống không thành thật. À, trở thành thật cái đạo Phật á, nó rất là bao la. Tại vì người tu là người sống rất là chân thật. Mà chân thật là gì? Là không dối trá. Mình thấy còn dối trá ai không? Mình thấy có gạt cái gì không? À, họ tự cũng dấu gạt ai bằng cái tâm xấu ác. Thế thì họ tự là tâm thành thật. Họ tự có xảo quyệt ai không? Có không? À, nếu mà người tu chúng ta mà chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc á, mà còn có tâm xảo quyệt á, thì chúng ta là người ác. À, xảo quyệt dành cho kẻ quá ác mới dùng cái độc thủ là xảo quyệt. Xảo quyệt nó phát xuất từ tâm, chứ là tâm ác dùng ngu này kế đó để gạt ta vào bẫy vào chồng để hại người ta. Thế đó là tâm xảo quyệt. Mà tâm xảo quyệt đâu phải tâm người tu. Thế không? Đấy như vậy. Gian ác. Chữ gian ác là có hai từ, gian và ác. Gian là gian xảo. Thế đó, ác là người là không tốt. Thế là người không thiện. Thì kẻ gian không bao giờ là kẻ thiện. Kẻ ác không phải là người tốt. Thế đó, họ tự có phải là người gian ác không? Không, nó tập ra cái đầu dữ vậy. Người ta tốt quá. Phật tử có từ lấy sân hận không? Sân động là gì? Là muốn đánh, muốn chửi, muốn mắng người ta bằng hành động, chứ không phải là chỉ hầm hầm con mắt là ngầu ngầu, mặt đỏ ao, xanh mét. Cái đó là chưa phải là sân đâu. Sân là gì? Là đưa ra hành động. Thì sau khi chúng ta đã hận, thấy chưa? Phẫn, hận, sân, đây là ba cái trạng thái tâm lý nó tiến từ từ, nếu chúng ta không kiềm chế được. Là nó tâm lý Phật giáo, Phật không tính ấy. Cái thứ nhất là gì? Là phẫn. Phẫn là gì? Phẫn là gì? Tức là gì? Tức là phẫn thuốc trong lòng, bực bội trong lòng, nhưng mà cố nén được, chưa đưa ra phát diện. Ví dụ sư giận tới, nhưng mà sư vẫn cười, làm bộ cười. Rồi giận tới, nét lòng mà không ai biết là mình giận, làm tỉnh. Nhưng mà bực lắm, nó như vậy đó. Thứ hai, đưa ra gì là phẫn? Phẫn là lộ ra mặt, lộ ra mắt, ra phát diện, ra cặp mắt, ra cái tướng dáng mà thấy ta biết rồi. Nhưng kiềm chế được, chưa có phun dòi ra, chưa có cứu lửa ra. Phun dòi là gì đồng tử? Phun dòi là nói xấu nói ác, ta nói dơ bẩn là phun dòi. Còn phun lửa là gì? Là nóng giận, chửi mắng người ta, ta là mặt mày cây cú ha, hậm hực đó, ta như vậy. Đó là phun dòi, phun lửa. Dòi giữa lửa đến người ta, đưa đến ta khổ. Lời nói xấu ác, lỗ tai nghe ta khổ, phải không? Rồi là hành động xấu ác chúng ta làm người ta đau đớn. Thế đây gọi là gì? Là sân. Bây giờ gọi là sân đó. Ví dụ mà sư phụ gặp ông tử mà cứ hầm 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 á, thì đó chưa phải là sân.
Sân bây giờ
phải chưa chút nữa mới sân. Mà trong chút nữa mà sư dắt chỗ trà sư đập là sân á. Thế không? Thì chửi sư mắng sư rượu sư đuổi ông tử đó là sân á. Chứ là ra ngôn ngữ và ra hành động gọi là sân. Sân đi đến hành động rồi, thế chứ còn phẩm với hạnh là còn ở trong. Thế đó như vậy thì đó gọi là gì? Là sân. Hận là gì? Là ngu ngốc trong lòng. Hôm nay mà mình chưa giải quyết xong là hẹn chờ ngày mai ngày mốt. Thế như vậy là sân hận. Thì thế chứ phải đấu tranh mà chưa được thì chờ hẹn ngày mai ngày mốt sẽ trả thù. Cho nên là sân hận nguy hiểm ghê gớm rồi đấy. Và để thấy ngày xưa những cái tướng mà xong pha trận mạc kém giết nhau đó, nếu mà không thắng được thì là sao vậy? Mắt trận trừng mà chết. Rồi thấy có ông tướng là bị đâm chết mà không mắt nhắm không? Không còn là nhắm chứ. Ông nào muốn hạ ông học máu hoặc là mắt trận gặp mà nhìn đấu thủ giữ vào lòng, chứ sao mà giữ tao. Rồi chúng ta gặp nhau nữa, nên gọi là phải chết giết nhau nữa. Là như vậy, coi như mà các tu văn như thiết nhân quý vậy đó, là thành đơn tính rồi đấy, đó là tiền kiếp với nhau. Kiếp này mà không xong kiếp sau gặp nhau đã thù, ta như vậy. Mà tử còn hận sư quá mà chết không yên đó ha, hẹn kiếp sau gặp sư đã thù. Kiếp sau sư trở là trụ trì Bồ Tát đó, đem theo sư báo sư quậy phá. Thế như vậy đó là mà hẹn kiếp sau. Rồi sư vừa tu tiến hoài mà tử theo phá hoài. Đó là gì? Là quan trắc. Chứ không phải thầy tu đâu yên đâu mà tử. Càng chân tu là càng ma nó phá. Tại vì mình chân tu là mình khiêu khích mai dương tới nó phá mình. Nhưng mai dương nó chưa tới, nó sẽ quân, nó sẽ dân nó tới trước. Thử mình từ từ. Phải là chừng nào mà quan của nó mà không thắng mình nổi á, thì bây giờ nó mới ra tay. Thế như vậy là thành ra mới tử mình là dân thôi. Rồi tới là quân. Rồi là cuối cùng rồi mới là mai dương. Tại vì là chừng nào mà gần các đảo á, thì mai dương tới phá. Rồi chúng ta còn tu kiểu mà tầm thường đấy, ma nào còn phá. Thế mai dương chưa tới đâu. Thế không cỡ như sư phụ với đệ tử là chỉ là ma dân với ma quan thôi à. Cỡ rượu là ma quan, còn mấy đệ tử là ma dân thôi. Ma dân còn la trời la đất rồi. Thế là như vậy. Còn tới mai dương là chúng ta chịu thua. Thế là như nó có thần thông quyền bí. Thế nó biết rõ tâm mình, cho nên là cứng mình trong mỗi phút giây mình tu tập. Nên nó cản trở dữ lắm. Thế như vậy. Cho nên ma lúc nào còn cản trở sự tu của chúng ta. Vậy thì trên đời này ai cản trở sự tu tiến của chúng ta, đó là ma. Mặc dù hình dáng là con người nhưng tâm địa họ chính là ma. Hiểu rõ chưa? Tại như vậy đó. Tại ra ai mà sắp tấn chúng ta khuyến tấn chúng ta trên con đường hướng thiện, trên đường tu giải thoát, thì đó là gì? Đó là Bồ Tát hay là tiền duyên thức. Đó là những gì? Là những quý nhân, là những gì? Những người ân nhân chúng ta ngày xưa, cho nên đến giúp đỡ khuyến tấn chúng ta trên đường tiến hóa. Hiểu rõ chưa? Tại như vậy. Hay là những thiện phật. Thế thì thành Phật là bí quyết. Nó bí quyết là gì vậy? Là một cái bí mật để thành tựu lớn. Và đó là một cái rất là đặc biệt của người tu chúng ta, có sự sử dụng bằng tâm thành thật sống ở đời để không gây tội lỗi và không mất tình nghĩa tình cảm với những người xung quanh. Ta như vậy trong sống thành thật. Nếu mà tự đến chùa mà không thành thật với sư thì sẽ có đấu tác ngược lại liền, là sư không tin tưởng. Vậy rõ chưa? Sư không tin tưởng. Không tin tưởng là tử vô đây tu trong yên, phải không? Mỗi bước chân là tử đi, sư đều nghi ngờ. Mỗi lời nói mà tử không thành thật, sư đều cẩn thận, phải không? Nói như vậy đó, sư không dậu dàng tin đâu. Nói như vậy là gì? Phật tử là người không chân thật. và bây giờ trên tu lâu trong lúc nghiệm nhìn ánh mắt và lời nói từ chư tư sư sẽ đón nhận được phần nào cái tâm phật tử đối diện với sư, phải không? Phật tử mà đi chùa lâu rồi, phật tử nhìn ông thầy biết ông thầy nào thiệt lòng với mình và ông thầy nào không thiệt lòng, phải không? Đấy vậy là thầy nào phật tử biết nó kinh nghiệm, tại vì mấy thầy là dạy tâm lý không à, mỗi bài học tu đều là tâm lý tất cả á, tự rõ chưa? Đó là người tu lâu càng nào tâm lý nó càng cao, tới như vậy á mình càng thanh tịnh, mình thấu được người khác. Tới như vậy thành ra chính những người tâm mà gian ác gian xảo thì những người tâm gian ác gian xảo gặp nhau hợp lắm, đồng hậu đồng thiện, phải biết không? Mà người chân tu á mình gặp nhau cái nó hợp luôn đó, phải không? À, cho nên chính từ chỗ đó cho nên là hôm nay mình là người phật tử chuyên tu niệm phật, và chuyên tu niệm phật là người chân tu muốn giải thoát ngay cái này. Bây giờ phải chuyển quá đời chúng ta thành người thánh thiện, mặc dù nó chưa hoàn toàn thánh thiện nhưng mà chuyển từ từ, muốn vậy phải sống thành phật. Đây sống thành phật là như vậy, đây là nhiệm cầu đầu tiên, cái bí quyết để mở cửa đường chúng ta thành thánh tương lai. Ồ, thấy rõ chưa? Nếu mà khi nhắm mắt liền rằng phật tử không phải là người thành phật á, phật trước rồi đâu là bộ niệm phật cái phật trước, chuyện đó là lâm chung sao niệm phật được, phải không? Mà phải thiết tha niệm phật, thiết tha, phải không? Như vậy đó thành khẩn với phật, phật mới rước được. Chứ là nữ là nói mình làm bộ mà gạt gạt cho phật nghe đó, là lâm chung phật rước mình, gạt quá được. Thế thì Phật sao gạt nổi? Phật tử vẫn có bụng dạ mà gạt sao nổi? Phật tử chứ, Phật tử làm bộ nghe tu sướng biết thiệt. Thế tại vì chứ còn tham, thấy vô tu ngon ngon, tưởng là tu ngon, ai ngờ làm bộ rồi đó, làm bộ giờ ngó mà nó nghe. À, Phật tử đó chưa biết đâu, thấy Phật tử là tu ngon quá, sư cũng khen chứ bộ. Ai ngờ đâu là trong bụng có người nào đó theo dõi sự tình. Phải không? Đó, để coi sư sao, phải không? Sư có biết không? Trời biết, biết đất biết, sư quá cuồng. Phải không? Nói như vậy đó, nhưng mà mình có thể kinh nghiệm mà nghi nghi ngờ ngờ thôi, nói như vậy đó. À, còn nếu mà siêu đắc đạo rồi á, phật tử không qua mắt siêu nổi phải không? Nói như vậy, thành ra chính từ chỗ cho nên mình giả dấu với phật học viên đó là đang cái tu phải chân thật. Đó như vậy người chân thật có thành công lớn, còn người không chân thật là không thành công mà thất bại lớn, phải không? Đó như vậy, thành thật là bí quyết của người niệm phật thời mạt pháp phải nhớ trong tâm. Vậy thì tóm lại chỗ này, những cái lòng dối trá xảo quyệt gian ác sân hận thù quán ai đấu tranh hơn thua với bất cứ ai, điều đó gọi là gì? Phật tử là lòng không thành thật, là đó là lòng không tốt. Cho nên người phật tử chúng ta tu phải loại bỏ những tâm này. Những tâm này mình có không? Có không? Nếu bây giờ phật tử đang tu niệm phật thì phật tử còn có những tâm này không? Có không? Nói thật lòng đi. Có sao không có? Mình mới tập tu sao không có? Đừng có tiền mẫn mình từ lâu rồi, thành cái thói quen mà cái nghề của mình nữa, cái nghề gian ác, cái nghề gian xảo, đủ thứ nghề đó, phải không? Nhưng bây giờ mình tu biểu tạo lỗi rồi mình sửa, mình đang sửa, đang mài, đang vũa, đang cắt, đang là chặt đó, đang bào, đang gom đó, đang đột, đang đẻo đó, là cả vấn đề, phải không tử? Bây giờ đang tìm moi móc cái xấu của mình để mình đột, mình đẻo, mình chặt đó, để mình làm cho nó đẹp lại. Tại khi mà nó không còn cạnh, nó còn khía nữa, bây giờ đó nó tự biến thành gì? Thành một cái gì đó rất là đẹp, rất là tốt. Giống như là cái cây gỗ, từ cái thân cây cầm rừng mình đem về, cây là cây gỗ thôi. À, nhưng mà dù cây tốt, cây xấu gì không biết, nhưng mà người thợ khéo rồi, cái tạc cái tượng Phật rồi, tử lại không? Giống Đức Ca, giống Quan Âm Bồ Tát, mà tử lại không? Lại. Nhưng giống mà quỷ sứ lại không? Không. Tại đây có tâm mà tâm quỷ sứ, tạc thành quỷ sứ. Phải không? Còn tâm mà tâm có tâm Phật, tạc thành tâm Phật, tâm Bồ Tát, tạc thành tâm Bồ Tát. Mình thấy một cái tượng mà cái tạc lên á, một người mà tạc tượng á phải là người thật Phật tử, có tâm tu, thật sự chân tu thì tạc cái tượng ra rồi mình nhìn thấy mình có linh cảm liền. Thế còn người mà cái kinh doanh tạc tượng cái bát á, thì cái tượng mình coi không có thiện cảm, mặc dù là Phật là Bồ Tát mình cảm thấy không chào không xa. Phải không? Tại vì nó không có nét sao ấy. Phải không? Có nét sao ấy Phật tử? Tại vì do cái tâm người tạc tạo ra. Có như vậy. Còn là một người Phật tử mà thuần tu và phát tâm, con nguyện suốt đời mạc tượng Phật để hiến cúng cho người, khi nhìn được tượng Phật lòng thành kính lễ Phật tu. Tâm nguyện như vậy đầu thì là lấy công sức lao động mình thôi, đừng tính lời lỗ đó. Thì cái tâm mà tạc tượng như vậy, dù cho tượng không đẹp như người ta, nhưng người ta nhìn thấy nó có cảm tình liền và cảm mến liền, nó có sự giao cảm. Thế nên cả tâm tư người ta truyền cảm vào trong cái là mỗi một đường nét của một sự tuột đẻo, một sự o, cái tượng Phật cho đẹp, cho láng và nên hình. Và cái nên hình xong nó mừng không? Mừng, mọi người nhìn thấy rất là quan hiểm như mình vậy. Còn cái người tạc tượng thấy mát, hình đẹp đi, nhưng mà đầu tượng thấy bắt mắt, cái tiền dữ lắm. Đang chờ người mua đó mà tiền người bán mắt, mắt giá cao giá thấp. trong đại gia vua là phát tới mấy chục triệu tượng, mà ta nói như vậy, ta nói đó là tượng Phật. Thế thì người ta tự nhiên là về kinh tế, cho nên cái tượng Phật này nó không có được lòng hoàn chỉ lắm, bởi vì cái tâm người ta tự không phải là hoàn toàn là người tu. Cho nên Phật tử mà sư giới thiệu cái chùa Linh Cứu thì Điện Chánh á, thì Điện Chánh ở trên lắp dò đông tử vô coi á, cái người tạc tượng đâu phải là người tu. Nếu là một kỹ sư là người tốt thì ông tạc tượng giống như bà thần gì đó, tại hôm nay cái tâm họ không phải là người tu, cho nên là cái ngực nghiệp lét mà đơn thể giống như là con khu mực đó. Thế mà cái bề ngang nó to tướng này nè, mà cao cả 4-5 thước, mà cái mặt này hai cái lưỡng quyền nó cao giống như người đàn bà mà sân giận nóng nảy vậy. Và tự thấy đàn bà lưỡng quyền cao đàn bà dữ, xin lỗi tự nó là tướng thôi nha, nó như vậy đó. Thành ra là tự còn mắt hả, nó dài chọc luôn nè, dài chọc luôn. Có như vậy ta nó tạc tượng hình dáng cái đàn bà rất là hung dữ. Còn con người đó, và con trồng trắng đó ngầu ngầu như mà đang nhìn muốn mút muốn sống ai vậy. Tự thấy nó như vậy, còn cái càng nhỏ xíu á, rồi càng nhỏ xíu rồi, thành ra cái càng nhỏ xíu là tướng xấu rồi. Con người mà càng nhỏ quá là cái tướng tốt không? Càng tròn cái tướng tốt, tệ lắm cũng như xưa vậy nè. Còn đẹp lắm là như một tử rồi đó. Nó như vậy nó mới đẹp. Thế còn người mà càng nhỏ quá là mình thấy nghi ngờ rồi đó, nó tấm không tốt. Thế như vậy, rồi Quan Âm Bồ Tát mà vợ tử thấy cái tướng dáng như vậy giống như bà Thần nữa. Nhờ bà chú sướng còn đẹp hơn bà. Thế như vậy rồi cầm cái câu pháp trần mà cầm cái trái tròn tròn nó phải là cầm cái tịnh bình dương liễu, thì đâu phải là Quan Âm. Thế nhưng mà thầy Điện Chánh không lỡ, thầy Điện Chánh không lỡ muốn nó tạc lên rồi, thành ra đâu có dám đập phá. Mà công trình của một người Phật tử hải ngoại thì cũng 80 triệu để xây cái hồ đó, đó. Và một con rồng và cái tượng Quan Âm. Thế giới như vậy tại họ đi vượt tiên được họ mừng, họ mới gỡ tiền về để cúng dường xây cái tượng đó. Con rồng rất đẹp, nhưng mà tượng Quan Âm thì không chấp nhận được. Ai đến đều lắc đầu hết, tôi đi sư quá rồi. Phật tử thì đi coi cũng lắc đầu, nhưng mà vì nói Quan Âm phải kính chào, thật sự là không giống tượng Quan Âm. Để nói như vậy, đó là do cái tâm người tạc tượng không phải là người chân tu, là cái người đi tạc tượng để kiếm tiền, và người đó không phải là người Phật tử. Sẽ họ tạo đường nét kiểu họ. Để nói như vậy, thì cũng như Phật tử ta hôm nay, mình là người chân tu, mình sẽ tạo đường nét từ cái tâm của chúng ta, từ cái lời nói, từ ánh mắt, từ gương mặt, từ sắc diện, từ tướng đi, từ các hành động mà người ta nhìn qua đọc được ở trong tâm mình, qua sự diễn đạt hành động của chúng ta biểu thị trước mắt họ, đúng không? Rõ ràng chứ, nó như vậy, tâm mình hiện ra nó như vậy. Tại sao Phật tử muốn vẽ một mặt mình tương lai cho đẹp, một việc thắng tương lai mình cho đẹp là Phật tử phải thực hiện ngay bây giờ. Tại vì đó phải loại bỏ, bôi xóa đi những cái gọi là gì, những lằn cong, những uốn éo, những cái màu nó không đẹp không ngay, làm xấu đi cái hình của mình. Đó là cái gì? Là dấu trá, xả nguyện, gian ác, sân hận, thù quản ai, đấu tranh, hơn thua với bất cứ ai. Đó, cái nó phải mài, cái vũ thì tốt, đéo cho hết đi. Bây giờ nó sẽ đánh bóng lại trơn láng, mịn màng, đẹp đẹp. Phải không? Ngọc viên ngọc nó bằng viên ngọc là cục đá thôi. Nhưng mà nếu cục đá đem về có xài được chưa? Có làm đồ trang sức được không? Không. Mà tới đây Phật ngọc là khối đá thôi. Thế nhưng mà nhờ thợ kỹ sư đó là một người rất là tuyệt vời, là người tu, cho nên là tạc thành tượng Phật. Trước khi tạc thành tượng Phật phải cúng giái đàng hoàng, thế là xong rồi phải nhập tâm mà tạc tượng. Cho nên cái tượng đó mới được cái là gì? Đi đến đâu người ta ôm mồm đến để lại tới đó. Tức là kinh ngưỡng Phật ngọc. Thế nếu tượng tiên măng mà tới đưa từ khắp thế giới có ai lại không? Thì đó ngọc là quý trước rồi, và được làm lễ để ra tạc tượng đấy. Và bao nhiêu xong rồi á, là nó quý giá như vậy, cho nên mà đi đến đâu mà lại cho đó. Còn sao là những tượng Phật sau này mà ăn cắp theo cái kiểu mà tượng Phật ngọc đó, để mà photo ra, do là làm cái kiểu mới. Giờ tôi đi khắp bầu trời cũng không ai đến kính ngưỡng bằng Phật ngọc đã qua. Từ cái lúc ngọc này nó có chi linh thiêng. Rồi bây giờ đua nhau tạc Phật ngọc dữ lắm. Chùa này có Phật ngọc, chùa kia có Phật ngọc, nhưng mà ngọc đâu bằng ngọc vậy? Là ngọc của Phật ngọc đã đi qua Việt Nam chúng ta thời gian qua. Đã như vậy. Vậy thì đó cái câu thứ nhất là tôi lặp lại lần nữa. Thành Phật là bí quyết của người niệm Phật thời mạt pháp, phải nhớ trong tâm. Là như vậy. Vì tu là phải hiền, mà hiền là phải ngu, cho nên người tu là hiền ngu. Phật tử có xem kinh hiền ngu không? Tại sao kinh mà là kinh hiền ngu? Ta chữ hiền ngu đây, ngu là ngu gì? Mình là người ngu là ngu trí, mình là ngu dốt. Ta ngu mà chẳng biết mình ngu. Ngu này là gì? Hả? Tự xưng là trí mới ngu thật lạ. Ngu mà không biết mình ngu, ta mà tự xưng là trí mới ngu thật lạ. Ngu mà biết rõ mình ngu, ngu này là trí, chớ ngu đâu là. Ai nói vậy? Câu này nói vậy? Phật nói mà sư quá nói, sư quá đọc lại con. Ta làm cho nó cứu Phật nói nghe rõ là phân được, phân biệt được ngu như thế nào. Ai ngu ai dạy? Ta ngu mà chẳng biết mình ngu, tự xưng là trí mới ngu thật là. Mình là người ngu rõ ràng mà lúc nào cũng xưng là trí hết. Phải không? À, có những cái mình không biết gì trên cái đời, lúc nào xưng là trí trí chứ. Cái đáng biết mà lại không chịu biết. À, hay là không thấu biết mà lúc nào tự xưng là trí, đó mới đích thực là ngu. Thế còn cái mà cái sai cái ngu của mình biết rõ mình ngu chỗ đó, vậy thì biết rõ thì sửa hay để sửa là còn ngu không? Không, ta tự biết mình dính lọ chỗ nào, dính thấy rõ rồi và tự thấy sao nên để ra nên là hành chùi 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 còn ngõ không à, vậy thì mặt mà tự còn xấu không? Không đó, như vậy như thế thì người trí thấy rõ biết mình ngu ở chỗ nào và phải sửa chỗ ngu đó liền để không còn ngu nữa. Vậy thì Phật tử là người Phật tử là trí hay ngu? Trí hay ngu? Trí hay ngu? Trí như sao ngu? Và tại vì Phật tử đã nghe lời thầy mình dạy, xuyên qua tổ dắt dẫn và Phật đã nói từ lâu rồi, phải không? Đó là những cái gì? Những cái mà mình không từng biết. Phật chỉ rõ mình biết, biết là gì? Để loại trừ nó ra khỏi cái phần phu tánh của chúng ta, ra khỏi cái phần phu tướng của chúng ta, để ra khỏi con người phàm phu mà biến mình trở thành con thánh, người thánh nhân ngay cho hiện tại nha. Và từ chỗ đó chúng ta thành thánh thật ở tương lai, thành Phật ở tương lai. Vậy thì mình biết rõ thế gian vô thường, sanh tử luân hồi khổ đau, rồi là cuộc sống chúng ta là gì? Sanh già bệnh chết là cái chuyện bình thường của xác thể con người. Bệnh hoạn ốm đau là nghiệp quả. Rồi những cái tu tập để chuyển hóa con người, chúng ta chấp nhận vui chịu khổ đau, chấp nhận cả nghiệp quả để chi? Để mà tâm chúng ta từ từ được an và thoải mái và được giải thoát. Đó là bộ phận của chúng ta biết mà làm đúng chọn, cho nên gọi chúng ta là người gì? Là người trí và là người ngu. Phải không? Như vậy đó, thì là chứng từ chỗ đó. Cho nên ở đây thì mình là người tu, mà người tu là người hiền ngu. À, hiền ngu, hiền là phải giả ngu. À, ngu này là ngu trí, chớ ngu đâu là. Mình biết cái chuyện này không nên đấu tranh, không nên hơn thua, không nên lại tranh cãi. Tranh cãi hơn thua là thiên nghiệp nữa, lợi gì? Cho nên thôi là bộ ngu quốc cho rồi. À, đây như vậy đó, ta đang người ta chửi mình chửi lại, thì Phật tử có ngu không? Hay là khô? Ngu. À, người ta nói ngu, ta mới chửi mình. Mình chửi lại mình ngu ngu. Phải không? Tại vì họ sân si giờ mới là chỉ nổi ốm với mình. Rồi giờ mình tỉnh lại, thôi bỏ đi, hành động nó không đẹp. Phải không? Nói như vậy thôi, bỏ đi. Nói như vậy mình né chỗ khác đi. Tại ra mình là người trí, cho nên mình không chửi lại người ta thì người ta không chửi nữa. Nếu mà đánh sai người ta, ta không đánh mình. Còn mình mà đấu tranh hơn thua lại, nó chửi họ trả đúng mình đó. Quýnh mình mà chịu không đấu lợi, rồi là tạo nghiệp. Thế chứ, rồi đi vô nhà thương, công an tới bắt bỏ thù. Vậy là hậu quả do gì? Giờ ngu. Phải không? Bây giờ người trí mình tránh né, phải không? Cho nên là trong cái Phật dạy là người ta dùng sự là sức mạnh để đấu tranh hơn thua với mình. Nếu mình dùng sức mạnh đấu tranh hơn thua lại, hai người đều là kẻ gì? Kẻ điên hết. Là kẻ điên hết. Ta nói như vậy, thôi bây giờ người ta điên, ta muốn hơn thua đấu tranh với mình, chửi mắng mình, thì thôi mình tránh né chỗ khác đi, thì mình là người gì? Là người trí. Đó là thứ hai nữa là giải nghiệp cho người ta. Hiểu đó chứ? Đó như vậy. Thì ra đó là mình dùng là từ bi để giải quá hận thù, đang dùng dẫn dụ để mà không tạo thêm nghiệp. Ta nói như vậy, đó là cái hành động của người trí. Đó như vậy. Vậy thì trở lại câu này thì kết luận, vì tu là phải thì ngu. Thì chữ ngu là trí nha, chữ ngu là trí đó, chứ phải chữ ngu là ngu 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 ngốc đâu. Phải không? Như vậy đó. Hiền ngu là người trí làm bộ hiền, người trí giả bộ hiền để qua khỏi chướng duyên. Là như vậy thôi. Là như vậy. Câu thứ hai, chúng ta phải nương vào một vị thiện tri thức chân chánh. À, câu thứ hai, chúng ta phải nương vào vị thiện tri thức chân chánh. Thế thì là người Phật tử hay người xuất gia phải nương vào một vị thiện tri thức chân chánh. Thì thiện tri thức là ai Phật tử? Có gì tổ không? Tổ đâu qua rồi, tổ gì nước bàn rồi. À, bây giờ người tri thức chúng ta là ai? Là thầy của mình, là người tu hành chân chánh. Vì bậc thầy xuất gia trên tu hướng về sự giải thoát và luôn luôn dạy chúng ta những cái gì gọi là thiện, dạy chúng ta cái gì gọi là để cởi mở những phiền não, những tâm xấu ác độc địa của mình, dám nói thẳng chỉ thẳng để mình loại trừ đi đó, và đưa chúng ta cho đường giải thoát. Tới như vậy đó là thầy tu chân chánh. những người bạn xung quanh chúng ta làm thiện chi thức, là những người thật sự chân tu, không tham danh, không tham lợi, luôn luôn là sống thiện, sống lành, và luôn luôn sát tánh mình trên đường tu niệm, đó là người Phật tử bạn đạo thiện chi thức. Còn thầy thiện chi thức là người thầy tu chân chánh. Để có hai một thiện chi thức mà mình nương dựa ở đời, đó là thầy thiện chi thức và bạn thiện chi thức, gọi là thiện hữu chi thức. Nói như vậy, thành ra chúng ta là người Phật tử muốn giải thoát thì chúng ta phải gần thầy tu chân chánh mới giải thoát được. Chứ chúng ta gần thầy không chân chánh thì chúng ta học bài là gì? Là cái bài không chân chánh thì chúng ta không giải thoát được. Nói như vậy, cho nên là bây giờ thì đời mạt pháp này thì có những người là người tu, cư sĩ hoặc xuất gia, không phải hẳn hoàn toàn là những người chân tu, mà cũng có những gì? Những người giả. Bằng chứng thì đó, ông bán ngang ông cũng có giả rồi. Mấy ông thầy mà tự thấy ông thầy này đi bán ngang không? Còn thầy giả không đó. Thấy ông thầy giả, nó giả bộ là ông thầy đi bán ngang bán mắt trời đất luôn. À, có một cái cô đó gần chùa đó tới, bán cái nhang ở chùa Phật Huệ vậy đó, một cái nhang rất đẹp vậy, một chồng bánh đó mà tới, trong đó có mấy chục cây mà nhang này phải nhang cầm, nhang quế, mùi quế phải làm, mùi quế mà quế này làm cho nó khét khét, đấy như vậy đó, vậy mà bán người ta biết là bao nhiêu, nhưng mà cô nó có mua một bao nhiêu đó là 500 ngàn, mà là nửa triệu thôi, tại vì nửa triệu đâu có tiền mà tưởng mà đâu có chuyện dễ đâu, họ ép bán là nửa triệu. Mà cầu nói tình nghĩa, nhang này thắp có phước này kia nó đủ thứ rồi nha. Nhang nào thắp có phước mà tử, nhang gòn thắp cũng có phước, đừng nói nó nhanh hơn. Phải ăn phước hay không là thành của mình. Phải không? Mà tử phải đắp nhang phanh mà tử không có là thành cũng không có phước gì. Phải không như vậy đó. Thành ra là mình nghèo mà dễ một miếng nhang gòn thôi. Mà tử thắp còn nén nhang gòn làm cây, nén làm cây. Mà tử vẫn có phước lớn. Còn mà như mình giờ mà thắp một cái nhang phanh to, một chút dạ đó, keo lủng rẳng toàn đen giống như cụ bà đó, đang như để khoe mà thấy trời đó của tôi đó nha, vô qua nhang tôi bự nhất rồi. Vậy thì đó là thắp nhang là người dứa Phật để cầu danh. Như vậy có phước bằng người thắp cây nhang gòn không? Tại vì họ nghèo họ có tiền bao nhiêu đó. Nhưng mà để Phật biết đủ rồi, siêu quá biết luôn. Nó như vậy, thành ra cái lòng thành của ta nó có phước lớn. Nó như vậy, tự rõ chưa? Như vậy. Cho nên hôm nay người Phật tử chúng ta, những bậc thầy thiện tri thức là những thầy tu chân chánh. Cho nên bây giờ ở ngoài ta giả lắm. Nên như vậy đủ hình tướng giả có thể. Tại vì thời buổi hôm nay không có gì sung sướng sống bằng thầy tu. Nó thành ra như vậy, từ xưa nay chúng ta đã nói rồi, con vua tu con Phật. Thấy không? Con Phật là khỏe nhất. Đấy, tại vì sao vậy? Giữ giới, tu hành đúng là Phật dạy. Thì là vậy là có chư thiên hộ. Chư thiên hộ thì cư sĩ ở thế gian hộ. Ở đây Phật tử tu chân chánh là có chư thiên hộ. Chư thiên hộ thì đó là gì? Là có cư sĩ thế gian tu hành chân chánh hộ người chân tu. Để dây để giữ cái tam bảo được là trường lưu mãi mãi. Đó như vậy. Cho nên giờ sư phụ là người chân tu Phật tử phải hộ hoài. Hộ hoài thì mới giải đạo được, thì mở ra đàn niệm Phật cho Phật tử đến đây tu. Sư mà tu dấu trá mà thì là ai hộ? Thì cái đó luôn tu nguyên dạy ai. Và lại thấy cái đạo tràng nào cũng vậy chứ, phải không? Đó, người tu là như vậy. Người tu mà thằng đói là không được rồi. Mà tu sao thì bị đói, phải không? Nói như vậy đó, thành ra đó là gì? Là do nơi một cái là cái việc làm của chúng ta trong cái đời sống đạo đức tu hành. Mà cái sự đó đòi hỏi chúng ta phải có gần gũi những người có đạo đức tu hành cho nó ảnh hưởng được. Phải không? Thật ra mình học bài vở gì đầu lòng thì tính bài vở đó nó sẽ nhân lên những cái chương trình tương lai. Thầy nào dạy cơ bản ra sao thì tương lai nó từ đó sẽ nhân lên, nó đúng hay sai là bắt đầu từ khởi đầu, phải không? Nhưng rồi không phải hoàn toàn nói như vậy là đúng hoàn toàn. Trong quãng đường của chúng ta phát triển nó có những cái chi phối, nếu mình không có mà tĩnh tâm được mình sẽ định hướng đi, phải không? Là mình sẽ bị lạc đường. Hay là chúng ta từ chỗ là phát triển không chính xác, nhưng mà cái duyên ở nửa đường mình gặp những cái điều kiện tốt, bắt đầu mình lại vậy mình đi vào con đường ngay lại, đó cũng là cái phước của chúng ta. Từ đó chứ giống như hồi xưa ở ngoài đời mình làm nhiều điều tội lỗi xấu xa quấy là con đường đời mình đi, nhưng 2, 3, 4, 50 đường đời bây giờ bỗng nhiên năm nay mình lại gặp những người đạo đức tốt, cái nhân duyên là tốt, cái mình khai sáng tâm mình lên, mình ngộ đạo, ngộ đạo cho mình bỏ thói đời xấu ác, sửa tâm sửa tánh trở thành Phật tử tối ngày vui chùa tu hoài. Trời ơi, cậu tu á, phải không? Đó, phải không? Mà chàng tu á, rõ chưa? Thế như vậy ta nói là gì? Gặp đạo ngộ đạo, chúng ta phải sửa con người chúng ta làm được, phải không? Bây giờ ai dám nói bà đó ngày hôm qua là bà tốt ngày trời mắt không? Không, hồi xưa trời mắt nhà này nhà kia nhiều chuyện, thằng bà tát nhiều chuyện. Nhưng bây giờ chúng ta không cần mắc nhiều nhà người nữa, mà chúng ta chùa nào đi hết. Chùa nào kia tu chắc là có tu có tu được. Nói như vậy đó. Thành ra hồi xưa là chúng ta hay đi chơi, nói chuyện người ta hơn thua phải quét tốt xấu cuộc đời, moi móc đủ thứ. Như hôm nay mình là đi vô chùa toàn nói chuyện tu không? Chuyện Bồ Tát này, chuyện cư sĩ kia tu hành đắc đạo giảng sanh sau đó để sắp tấn nhau đâu tu. Ngầu đã có chuyện đạo không? Đó là gì? Là đi chùa để tu. Cho nên hôm nay đi chùa đây, cái mơ đi chùa kia, mốt đi chùa nọ, một tháng đi chùa mấy chùa, thậm chí là chấm mình thất ba chục chùa đó. Tại vì chúng ta thất âm tu, tiêu tu quen ở nhà chịu không nổi, mình gặp thiện giới tính nó quen rồi, rồi ở nhà lộn xộn hoàng chịu không nổi. Thấy không? Nói với bạn như sư phụ qua chùa quen rồi, giờ mà lỡ nhà có tử ngủ đêm ngủ nổi không? Trời ơi, ta chùa nổi là lại chỗ kỳ cục lắm. Ta đó mà về chùa mà cái đầu đi ăn cầu thoải mái luôn mà tỉnh. Ta đây là câu sư ta nói rất hay. Ta về ta tắm ao ta dù trong bị luộc ao nhà vẫn hơn. Thế khi đi giảng ta ta nông hồng ngữ, cứ thầy tỉnh vô phòng giảng sư đặc biệt rồi mà tỉnh máy lạnh là đủ thứ ha, cần gì tôi giảng sư. Nhưng mà không sướng mà về chùa mình, chùa cho là đơn sơ, làm cái giường đơn sơ, nhưng mà về cái khoảng bước vô chùa cái thùng nó giải thoát. Nó khỏe gì đâu, có thể đi đâu xa ở nhà lầu người ta rồi, nhưng mà về tới nhà rồi đó mà tự nhảy xong tắt cái đùng đi sướng không, sao đâu khỏe gì đâu, tự ngò rồi vô cái là chúng ta gác cò dò chữ ngủ, ngủ khò tới sáng đó. Như vậy thì đó là gì? Đó là cái tự do thoải mái vô cùng, đó là an phận với cuộc sống hiện tại. Thì trở lại vấn đề, chúng ta có nương vào bậc thiện như thức chân chánh, người xuất gia nương với thầy tu chân chánh thì đường xuất gia chúng ta sẽ được tốt đó. Mà gặp thầy tà, gặp thầy bùa, gặp thầy mê tín dị đoan là thiên liên rồi, là chúng ta theo đó mà dính luôn đó. Mãi đi xuất gia là chúng ta hên gặp thầy chân tu đâu, bây giờ gặp những người không chân tu thì chúng ta theo giống thầy luôn đó. Như vậy đó, rồi nếu mà người tại gia cư sĩ mình hên gặp người chân tu, và không hên gặp một thầy mà không chân tu rồi, chúng ta bị bẻ lái theo đường đó luôn. Thế như vậy đó, là cái sinh hoạt của chúng ta đã hưởng theo thầy dạy tại thế giờ thôi. Tại như vậy cho nên cái điều thứ hai, tổ dạy chúng ta phải nương vào một vị thiện tri thức chân chánh để con đường đi tu chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Và như vậy lời dạy thứ ba, còn trong sinh hoạt hàng ngày phải thành thật niệm Phật. Đó là lời dạy thứ ba, còn trong sinh hoạt hàng ngày phải thành thật niệm Phật. Sinh hoạt ngày là dục tử, đi đứng nằm ngồi, thấy không? Trong mọi cái việc làm chúng ta đều nhất tâm niệm Phật tiếp tha. Chẳng phải niệm niệm bây giờ có cắt rồi buông ra cái tâm của ta phóng túng buông luôn theo cái cảnh duyên cuộc đời. Thế lúc nào thì lúc nào cũng phải nhớ thành thật niệm Phật từng câu từng câu. Bao giờ bữa tuổi hái rau gánh nước làm ruộng rẫy ngoài đồng, chúng ta vẫn gì? Vẫn niệm Phật. Mà tự biết rằng cái người Phật tử chúng ta mà chân tu mà lo niệm Phật á, nhất cử như là Phật, Phật tử trồng rau, Phật tử trồng là củ cải, làm bất cứ ruộng đồng rẫy bán gì được gì, thì tất cả một cái lằn từ điển sống của chúng ta bằng câu niệm Phật á, nó sẽ đi vào trong cái cây cam, cây ổi, cây xoài, củ cải, cây lúa. Tại sao đó, cái gì là cũng đi vào trong đó bằng cái từ điển, bằng cái tâm tu chúng ta không? Cho nên do đó là những người sau này ăn được cái hột giống hột lúa của chúng ta thành hột gạo đó, bằng cái trái cam, trái quýt, trái xoài, cái ổi đó, bằng cái từ tâm chúng ta tu bằng câu niệm Phật, gửi gắm cho đó trong cái lòng niệm Phật của chúng ta, họ ăn họ có duyên với mình nữa. Là Phật tử phát tâm như là Phật dạy mà sư phụ Gia Ma đi, tử làm cái gì Phật tử cũng phát nguyện rằng vì kinh tế làm ăn cho nên con phải làm rẫy làm bãi để sống. Nhưng con phát nguyện rằng tất cả những người nào tương lai được thưởng món ăn này, con thường sang niệm Phật đây, với câu niệm Phật này đi vào trong lòng cây ngọn cỏ, người ăn được vào sẽ giống như con vậy, vào phát tâm niệm Phật tu hành để giải thoát. Lời nói được hơn. Tâm từ chúng ta truyền cảm vào cái việc làm của chúng ta. Do đó rồi thì những người mà sau này ăn được cái món đồ của chúng ta tác tạo nên, thì họ sẽ được cái gì? Cái từ cảm chúng ta truyền vào đó, và một ngày nào đó họ sẽ được cái an lành trong cuộc sống nhờ cái đó, nhờ cái tâm chúng ta. Giống như ta tự nhớ sư kể câu chuyện mà cái ông nhà sư cứu của chó con không? Thấy không? Người bạn kia muốn giết con chó gì đó đãi bạn, thì ông thầy tu là thấy vậy mới xin ông kia không cho con cho nó ăn một chút xíu no rồi không biết gì giết. Thì bây giờ ông kia được rồi, tôi cho ăn no đó, rồi chút nữa ông giao cho tôi, thì giao cho ông thầy nhà sư đó rồi. Nhà sư mới đem bát cơm ra cúng Phật xong rồi đó là ông không ăn mà ông cho con chó ăn hết. Tại vì cúng Phật xong là xong rồi, Phật tử có hước rồi. Thế thì bây giờ ông nhường lại cho con chó ăn cho no. Ông chú nguyện con chó sau này sẽ duyên lành với ông và thoát kiếp khổ đau làm con người sau này sẽ được tốt, là tiên hoa. Thì nhờ cái tâm từ bi chú nguyện của gì, của ông sư mà lại cơm này đã cúng Phật rồi nữa, thế Phật họ nhận rồi. Thật ra con chó nó ăn được hai cái phước lớn, một là cơm cúng Phật nó được ăn, hai là được cho ông sư chú nguyện cho đó. Thế nó ăn no dãy đuôi nó mừng sư vô cùng. Rồi cuối cùng thì con chó cũng bị ông kia đem về và cắt cổ và để làm thịt đãi bạn trong một phút giờ sau đó. Thì vài năm sau sư đi tất thực thì bình ngang cái nhà nọ, thì có đứa bé nó chạy ra, chạy ra nói mừng ông sư, bây giờ hai vợ chồng già có con cưng dữ lắm mà lại là Phật tử nữa, cho nên khi thấy là ông sư đi có tâm điều văn rồi gần ngay rồi là u nhau đi cúng dường, thì ông cha mẹ để bác cúng dường cho ông sư, thì đứa nhỏ chạy ra nó cho con cúng dường ông sư chứ, nó cũng cúng dường luôn, lần nào cũng vậy cả. Thì ông sư mà thấy đứa bé là ông sư cảm tình liền, đứa bé này ông sư cũng mừng luôn đó. Rồi tự nhiên đứa bé nó nói là mẹ ơi cho con theo ông sư tu đi, rồi ông sư cũng thấy con đứa bé đó, tôi thấy nhỏ dễ thương quá, tôi thì chưa có đệ tử, thôi bây giờ cho nhỏ tu đi để tôi dạy nó tu. Thì hai vợ chồng kia là cư sĩ, mình có đứa con thì cũng là máu mủ ha, nhưng mà thấy ông sư thương nó, rồi là đứa nó muốn đi tu theo ông sư đó, thì người cư sĩ nghe thôi cho ông sư thì nó mới muốn nó có chồng với vợ tội nghiệp đó, rồi cho ông sư luôn làm đệ tử ông. Vậy các bạn sao không? Tại vì kiếp trước là con chó, thằng nhỏ là con chó, mà ông sư chú nguyện cho nó, nhờ nó là thoát nghiệp tội, hưởng phước lành, làm con người, con nhà giàu, làm Phật tử, lớn lên gặp ông sư, làm đệ tử ông sư, thấy chưa? Thật ra cái tâm từ chúng ta, cái phước chúng ta mà chú nguyện cho con nào ăn rồi, thì câu đó sau này nó hưởng phước của mình. Thì qua cái nguyện của mình, tương lai nó sẽ thành tựu được cái kết quả, đó là chuyển hóa của đời nó. Thấy không? Đó như vậy. Cho nên cái tâm chú nguyện ta rất lớn. Cho nên người Phật tử chúng ta làm bất cứ cái gì bằng cái tâm thiện niệm, cho nên gửi gắm vào trong món đồ ăn, thì những người nào ăn được cái món ăn của mình, thì người đó sẽ được cái gì? Được cái thiện cảm, thì có phước lành, được nhân duyên với mình và phát triển tiến hóa tương lai. Phải không? Vì như bây giờ sẽ nói vấn đề người cái người chết thì người Phật tử đi. Phật dạy chúng ta phải một là điểu tán, hay là gì là thủy tán, hai cái này có phước lớn. Đấy không? Điểu tán là gì? Là Phật tử đem cái thân này cho chim phú ăn là điểu tán. Chết rồi thân xác là chôn cũ. Thế chứ? Tại sao bây giờ đem cho con chim này chim kia nó ăn đi, phước được nhăn cho nó có no lòng, nó không có đói, thì mình có phước. Được bố thí cái xác thân là cuối cùng giúp đỡ chúng sinh đó cổ, hay là mình thủy tác đem cái thân này bỏ cái dòng sông cho cá chim cua nó ăn, thế đó là thủy tác. Bây giờ chúng ta không đem cái thân này ra cho cá cua ăn được, tại vì không nỡ lòng nào mà đem thân cha mẹ hay là cái thân mình mà thảy xuống sông, phải không được, hay là chặt bằng thảy cho cá dồ ăn, hay là chim con vật gì dưới nước ăn. Thôi bây giờ thì thiêu xong rồi thì đem cho hài đó mình là trộn với bột, là rang với cá, rồi mình rải xuống sông cho những loài tiểu tộc nó ăn được để là gieo duyên, đó là thủy tán. Thì nó nhớ như vậy là gieo duyên. Có thể là như vậy thì với cái bổn nguyện trước khi mình chết mình phát nguyện như vậy, thì những chúng sinh nào mà được đón nhận những cái thịt của mình, tro của mình qua đấy là những cái thủy tán hay là biểu tán đó, thì chúng sinh đó có phước duyên với mình, tương lai sẽ là bà con quý thuộc với mình trong cuộc đời. Nếu đi tu nó là đệ tử của mình đó. Bây giờ hồi xưa sư chắc cũng có điểu tán, cũng có thủy tán, cũng có giúp đỡ Phật tử làm miếng ăn là miếng uống nào đó. Cho nên bây giờ Phật tử gặp sư phụ mới thương mới mến mới kính vừa quy làm đệ tử, phải không? Tại sao ở đâu xa không quy vô đây quy? Thế giờ tại cho nhân duyên. Thế như vậy á, nhiều khi ở đâu mà bà ban thủ miền Bắc ở nước ngoài, thế gặp mấy thầy hòa thượng thiếu gì như chùa hoài cho lần tử không chịu, mà đồ thì Việt Nam đệ tử sư, hay là từ những ngoài ngoại quốc điện thoại về là liên hệ là đệ tử sư, hoặc là ở nơi xa xa tỉnh khác ở đây quy, hay là ở nơi xã nào khác đây quy, như Tân Dương người ta đi quy nhóc cho nè, cây giao tứ quý là gì đó tùm lum hết trơn á, cũng về đây quy. Nhân dân là cái nhân gì, có người lại ta đét trời ơi hòa thượng này nhóc không quy đi, dù dù kim quê phước linh tu hoài, phước hương tu hoài không thể quy, lời quy thầy chân tính cho nó lời một phát quy. Ta lại nhân viên hết trơn, nó lâu vậy đó, hiểu rõ chưa? Như vậy là cái nhân viên với bậc thầy, hiểu rõ chưa? Tất cả đều là thế thôi. Có người họ đi chùa mà không thể quy, mà không phải chạy theo tà sư ngoại đạo, phải không? Dọn con thiên chúa theo bà la môn, theo đạo hầu chống hình theo đạo phật. Tại vì cái nhân viên đại khái vậy thôi, cho nên mà hiểu được vậy rồi không ganh tị với ai thế. Nhân viên hai để đến, phải không? Phước hai để hưởng, nghiệp hai nấy chịu. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Câu thứ ba lặp lại, còn sinh hoạt hàng ngày phải thành Phật niệm Phật, phải vì sanh tử một lòng lo niệm Phật chứ sao lại. Tại vì mình sẽ chết bất cứ giờ phút nào trong cuộc sống hàng ngày, hiểu chưa? Có thể đang làm ruộng lật mình ra chết, đang ở trên nằm trong giường đang ngủ thò đến đi luôn, có thể ngồi ăn cơm nuốt vô chưa khỏi miệng lật ăn chết, có khi là nuốt vô no khỏi bụng rồi nằm xuống chết, có khi là đau bệnh hoàng hoại chết, có khi là dãy đành đạch mới chịu chết. Nói giờ nào phải không? Cho nên sinh hoạt hàng ngày chúng ta phải thành thật niệm Phật, Trong mỗi câu, mỗi nhất cử, mỗi nhất động chúng ta, mỗi tâm niệm khởi lên đều thành thập niệm Phật thiết tha: Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật. Lâu lâu cái nhắc trong bụng rằng: Nam mô Phật độ con dịch cực lạc Phật ơi, Nam mô Phật con quyết dịch cực lạc kiếp này, Phật độ con Phật ơi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật nhổ bỏ, Nam mô Phật cắt cỏ, Nam Phật cắt lúa, Nam mô Phật bữa củi, Nam mô Phật gánh nước, Nam mô Phật ăn cơm ăn cơm. Phải không? Lâu lâu nhắc lòng và như vậy là như là thiết tha trong mỗi hạnh hành động bằng chân Phật niệm, niệm Phật. Để như vậy, tại sao trong cái chân tập niệm Phật này nó có cái là không chân tập niệm Phật? Thì không chân tập niệm Phật là gì? Tại niệm Phật để cầu đầu danh cầu lợi, niệm Phật để cầu gì hết bệnh đau, niệm Phật để cầu cái tai qua nặng khói, niệm Phật để được về cõi trời hưởng phước, đó là không phải là chân tập niệm Phật. Thế nên vì Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật A Di Đà để gì? Được về cực lạc, để giải thoát sanh tử luôn thôi. Rồi chúng ta bây giờ là không hiểu chỗ này mà niệm Phật để cầu hết bệnh, cầu tiêu tai giải nạn, để mà được làm giàu, để được mà về cõi trời thôi. Tại bây giờ khổ quá, về cõi trời xuống hơn, Nam mô Phật độ về cõi trời. Nên như vậy, cho nên đâu có phước nào bằng niệm Phật đâu. Tại tự bố thí cúng dường bao nhiêu không bằng niệm Phật. Tại như vậy đó, à, thành ra chính từ chỗ đó người ta ham niệm Phật để có phước lớn là như vậy đó. Tại vừa bố thí vừa là ham niệm Phật đó, để có phước nó càng tăng. Tại giờ nhưng bây giờ người tu Phật tử chúng ta bố thí làm phước cảnh dựng tự nhiên mà nó biết rồi. Nhưng mà hữu lậu nhân thiên mình cũng phải làm, nhưng không muốn trở về hữu lậu nhân thiên chứ sao, mà tất cả đều hồi hướng về cực lạc Tây Phương giảng sanh hết để quả vị thêm cao. Còn bây giờ niệm Phật đây là gì? Niệm Phật để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thoát khỏi dòng mê cung này, để chúng ta về cực lạc giải thoát ngay kiếp này, đó mới là chân Phật niệm Phật. À, để giờ nó như vậy, tại sao chúng ta phải chân Phật niệm Phật là như vậy? Câu thứ tư: trì giới và sửa đổi thói quen xấu. Trì giới và sửa đổi thói quen xấu. Vậy thì cái cơ bản người Phật tử chúng ta là họ tăng quy và trì ngũ giới. Đây là trình độ và cái điều việc làm thấp nhất của người cư sĩ, người đệ tử Phật. Đây, cái gì là thấp nhất của người đệ tử Phật là gì? Là họ tăng quy và trì ngũ giới. Học Phật tu nhân mà. Thì học Phật tu nhân là gì? Học giáo lý nhà Phật tu đã làm người. Thì chúng ta chưa làm được đạo làm trời, chưa làm được cái đạo Thanh Văn, chưa làm cái đạo Duyên Giác, đạo Bồ Tát, thì làm sao làm Phật được? Rồi ra cái giáo lý Phật chúng ta có 3 năm cái lớp căn bản là thấp lên cao, là học Phật tu nhân, học Phật tu thiên, học Phật tu thánh là Thanh Văn, học Phật tu thánh Duyên Giác Đức Chi, học Phật tu thánh Bồ Tát để thành Phật ở tương lai. Đó là 5 cái từng lớp thấp lên cao. Giống như là cấp 1, cấp 2, cấp 3 là vô đại học là tiến sĩ, là thạc sĩ vậy đó. Nó có lớp căn bản. Còn tốt nghiệp cỡ nào thì tương lai là mang tiền bạc mình cỡ đó, địa vị cỡ đó theo trình độ học, phải không? Thế như vậy thì bây giờ cái lớp học thấp nhất của người cư sĩ đó là của người đạo Phật, tại vì là cư sĩ tại gia của chúng ta là học Phật tu, tu nhân. Còn tại tu có giỏi cỡ nào chăng nữa đi cũng thua người xuất gia. Người phải nghe tôi nói cho kỹ nha, đây là thật tình thầy trò nói nha. Còn tử ăn chay trường cả 80 năm rồi, mẹ đẻ sinh ra lớn lên biết ăn là ăn chay trường rồi. Bây giờ tới già 80 tuổi rồi, 90 tuổi rồi vẫn chay trường từ đó tới giờ, phải không? À, mọi thứ làm thiện làm lành rất là nhiều, bán nhà bán cửa làm phước giúp đời, và chúng ta là cúng dường xây chùa cấp tháp. Nhưng những cái đó không bằng một ngày tự xuất gia, tự lên giới không bằng một ngày xuất gia. Nhớ chỗ này á, nhưng mà tại vì cái phước báo là gì? Phước báo hữu lậu như thế. Tại vì ăn chay là mình tránh nhân quả có phước mà thôi. Đây là cái bà tử chưa có tu vậy thôi, chưa có xuất gia được ngày nào. À, đây là chúng ta trọn đời làm cư sĩ không bằng một ngày được xuất gia. Ồ, xuất gia mới là đệ tử Phật, mới là thay Phật giáo hóa chúng sinh được, mới là Bồ Tát được, chứ tại gia cư sĩ ta đâu làm được cái gì đâu. Tại vì cái làm thiện làm lành thôi rồi. Đó như vậy, cho nên chính người cho nên phải hiểu được chỗ này. Cho nên cái làm, cái sống của cư sĩ chúng ta nó còn nhỏ, nó còn thấp lắm. Mà tính từ chỗ này biết vậy mà phải vươn lên, ta sẽ tập cái hạnh từ từ nó cao hơn. Bởi vì càng đi tu vào lớp cao nó càng khó hơn. Thí dụ Phật tử chúng ta ăn chay, niệm Phật ở nhà, thấy không? Phật tử bố thí làm phước cúng dường, chuyện này ai có điều kiện làm được. Nhưng Phật tử chưa đi chùa để ngồi tu bát quan trai một ngày nào hết, thấy không? Đó là Phật tử chưa được cái chuyện này. Còn cái người kia họ không làm được chuyện như mình, hay làm được chuyện như mình mà họ chặt được công chuyện, họ bỏ chuyện gia đình vào tu bát quan trai một ngày ở chùa nào đó. Vì một ngày bát quan trai là khi chết ngay lúc đó về cõi trời liền tức khắc. Chẳng phải tự thấy phước bắt đầu lớn hơn. Tự bố thí làm phước trên cõi người này thì tương lai có thể giàu có, làm vua làm quan cõi người thôi, làm vua là hết ra rồi, phải bà tỉnh. À, nhưng không bằng chư thiên ở cõi trời. Muốn làm chư thiên cõi trời chỉ một ngày xuất gia là xong. mà một ngày tu Bồ Tát, xin lỗi, là một ngày tu gì, bao bằng ngày đó, một ngày bao bằng ngày thôi, một ngày đó mà tự tu chưa trọn vẹn, ráng cố sức vui quá, ham thích quá, rồi là tu quên ăn trưa luôn, tới giờ ăn trưa quên ăn luôn, ngồi niệm Phật, ngồi niệm giới, biết là phải 1-2 giờ nó sẽ quen. Vậy thì 2-4 tiếng đồng hồ mà tử tu mới có 3-4 tiếng à, ta từ 8 giờ sáng khởi giới tới 12 giờ trưa chết queo rồi, thì vậy đồng tử tu được mấy tiếng hả, tu được có 4-6 tiếng à, phải không, là mình cũng chết rồi, nhưng mà chết trong gì, trong thiện niệm nè, trong tâm vui được thọ tiền qua cái giới, cho nên cái phước báo tròn đủ nè, giới được tròn đủ, không biết phạm chỗ nào hết. Nếu mà để lỡ tới buổi chiều rồi đó mà tới đó bụng có chịu không nổi, Phật tử đi ăn mì là phạm giới. Phải không? Phật tử đi ăn cơm là phạm rồi. Vậy thì mà cái giới Phật tử bể rồi. Chạy như bác con đang ở xù rồi. Xù rồi đó còn hay chứ. Công tu sáng giờ xù mà lại có tội đó. Thế giới như vậy, thành ra là người đó mai phải chết sớm về có trời. Chứ nếu mà tu các buổi chiều nữa, đói bụng chịu không nổi, phải không? Chán thầy, Phật ngủ, được kiếm ăn. Tiêu rồi. Phải chết rồi đỏ rồi, phải chết rồi chứ bạn. Còn nếu mà ráng giữ luôn cả ngày sau, trọn vẹn là công đức rồi, là rất là đầy đủ và đứng lớn lao, phải không? Ờ, biết rõ chưa? Vậy thì sau đây người đó chết một ngày đúng không, ăn chay đủ gì có trời đó. Còn tu liên tục mà ngày nào cũng tu, một tháng tu 5-7 ngày có ăn chay, thế mà được cái phước báo cỡ nào chứ? Đó là giờ có trời, là phước nhỏ nhất của con trai nè, thì cái phước lớn của con trai thì giờ được xuất gia tương lai, nhân hình mất con trai tương lai được xuất gia giải thoát làm tăng, tại vì tu một ngày một đêm là hạnh xuất gia của người xuất gia mà. Thế nhân ngày tương lai được sinh ra làm tăng, mà Phật tử biết là hôm nay mình sinh ra từ nhỏ tới lớn như vậy mà không bao giờ tiến niệm ra đời, vẫn tu và tiếp tu, tiếp tu mãi tới ngày giảng sanh, chúng ta là qua thứ vô tu dữ lắm rồi đó. À, đó đã từng tu sinh ra rồi, chứ vẫn đã từng kể tự nghe câu chuyện kiếp trước siêu rồi không, đó 7-10 tuổi thì tu rồi, kiếp này nó 17 tuổi thì tu, kiếp rồi là 7-10 tuổi thì tu rồi. Vậy là kiếp trước nữa sư đã từng đi tu rồi. À, giờ kiếp trước nữa sư đã từng đi thọ Pháp Quan Thế Giới dữ lắm. Là cư sĩ đó mà sao? Tại vì Phật dạy rằng nhiều kiếp làm ác phải làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện được làm được cư sĩ, nhiều kiếp cư sĩ mới được người xuất gia, một kiếp xuất gia, nhiều kiếp xuất gia là mới đắc đạo, nhiều kiếp mà đắc đạo mới làm được Bồ Tát là mới thành Phật. Vậy nên cho nên Phật ngày xưa tu là cái gì? Vô lượng kiếp. Đó, thấy không? Thành ra hôm nay Phật tử mới bắt con trai bữa nay nè. Thế rồi mình coi ngon rồi, trời ơi, tôi con trai ngon rồi. Có bữa mà ngon. Và nói như vậy là chưa đủ đâu. À, vẫn còn là người cư sĩ. Xuất gia tạm một ngày, chiều trở về nhà đâu quần đó. Thấy ai rồi tiền não chấp chồng, nghiệp nó tạo diện thêm. Rồi mới mốt đi tu nữa là bớt được ngày thôi. Rồi Phật tử thôi, mới có đi xuất gia phút luôn cho đầu. Ni là nữ là theo ni, là nam theo tăng, rồi là ông sư luôn. Phải không? Đó là ông sư tạm tập sự thời gian, được ông tiền cao chính thức, mới đủ là đệ tử Phật. Thế là như vậy, vậy là Phật tử bây giờ thay Phật được rồi, thấy không? Đó, như vậy đây là cái cửa ngõ để chứng thánh ở hiện tại và tương lai. Thế như là mà muốn là được làm tiền cao được rồi, thì tương lai Phật tử làm tổ được. Thì làm tổ rồi là nhiều kiếp vậy mới làm được gì? Thì làm Phật, rồi làm tổ là Bồ Tát thôi. Phật tử thấy chưa? Đó như vậy. À, cho nên ở đây chúng ta phải trì giới và sửa đổi quan xấu. Tại vì trì giới là giữ điều Phật dạy, những điều thiện Phật dạy tháng giữ mà làm. Thì xưa nay mình chưa biết làm chuyện này. Một là gì? Là không giết người, 2 không trộm cắp, 3 không ngoại tình, 4 không nói dối lại người, 5 không uống rượu say sưa. Đây là 5 điều thiện phải cố gắng làm để trở thành một người gì? Người là hoàn thiện, là thiếu sống nhân đạo. Thấy không? Tại thế mà tự mình giữ được 5 cái này mà tự hết không từ bình thường đâu. Thế nên là như vậy, người ta giàu sang làm vua mà nhậu nhẹt là thế tiếp đủ đầy. Nè, nó chóc nó láo đủ thứ hết. Còn người Phật tử chúng ta mà chân tu rồi, Phật tử có làm cái này không? Không dám giết một vật thì đừng nói tới giết người. Thấy không? Nói như vậy. Rồi là chúng ta thọ tăng quy, là quy Phật không, quy tà ma, quy thần, quy pháp không tà kiến, mình tính dị đoan, quy tăng không thành chủ, tà sư ngoại đạo. Vậy thì Phật tử chánh thức là người đệ tử Phật trong hạng tứ chúng, là 4-2 chúng sau, đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thế giờ hộ trì tam bảo. Ồ, thấy chưa? Nói như vậy. Cho nên phải giữ giới cho kỹ nha. Trì là gì? Là giữ. Giới là dù răng Phật dạy chúng ta, mà là 5 giới cấm, 8 giới cấm, gọi là xuất gia giới nhiều hơn. Rồi là thói quen xấu chúng ta là gì? Là ham muốn. Tham lam, ham muốn cái gì đó từ xưa nay phải tạm bỏ lần lần đi, để cho nhẹ nhàng, để cho thảnh thoát và không còn bận biểu. Có như bây giờ mà tới ngày xưa hãy ra đường là hoa son đánh phấn, phải không? Đó, chinh diện áo màu mè sặc sỡ. Nhưng hôm nay vô chùa tu rồi còn đó không? Bữa nay trước khi vô chùa theo tu mà thử đánh phấn còn không? Có không? Tại vì vô chùa tu làm cái gì vậy? Phải, ta đi giếng chùa chút ra thì nên. Tại vì mình đi giếng chùa mình ra rồi mình còn đi chỗ khác. À, mà ta cái đó không ai chắc. Còn hôm nay đi loạn quan trai đi niệm Phật rồi, sao sao đến Phật làm gì? Vô trong siêu quá khó làm gì? Cái đó là không nên. Sao mà thế? Đó, bây giờ Phật nhìn mình, Phật nói trời ơi, hôm nay đi vô chùa họ sẵn sẻ rồi kìa. Hôm nay ngày tu, ngày báo con trai, mà còn sẵn sẻ xí xòn rồi kìa. Chắc lẽ mà tự mấy đồ bông phải gỡ ra hết trước khi vào chùa họ qua đây giới. Tại vì cắm đeo bông mà. Nhưng mà thôi cái đồ trang sức của mình mà mình là bỏ ra sẽ mất đi. Nhưng mà đeo mà không dính mắt không phải là đeo phan. Thôi thì đó quan không quan trọng gì. Tại sao từ nhà đeo mà đeo là chứng diện là sai. Phải nói chứ. Đó như vậy. Thành ra là chúng ta khi vào chùa rồi, ngày tu rồi, ta rất đơn giản. Vậy thì mà tử đơn giản mà tử ra chắc ngộ rồi. Cho nên những cái đam mê theo khói đời đó mình bỏ rồi. Mặc cái áo này này cái đâu mặc nó dài đâu. Thấy không Kim Hương? Chứ nếu hôm nay với bà tử trẻ như Kim Hương Diệu Hạnh rồi đó, bữa nay là vừa qua mà đi đám cưới rồi, trời ơi dễ mặc đồ này, bữa này đám cưới ai cho vô? Thậm chí như mà Thiện Thành Vi Nguyên mặc đồ vét nữa đó, chuyện đơn giản đâu, phải già nhưng mà lúc đó phải chuyên diện chút xíu, phải không? Nhưng hôm nay vô chùa đâu có bỏ, thấy không như vậy? Đó là ta bỏ đi những cái đam mê ham, ham muốn là cái thói, thói quen của chúng ta, nói như vậy. Đó là người chơi chân tu, nói như vậy. Đó là cái câu tiếp theo. Tiếp đây Phật và tổ dạy rằng tất cả phải thành thật làm hết bộ phận, là câu tiếp theo. Tất cả thành thật làm hết bộ phận. Trong cuộc đời chúng ta là người Phật tử, chúng ta có nhiều bộ phận để làm. Ở nhà là phải hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với vợ chồng và yêu mến lo lắng chăm sóc con cái đúng mực theo đạo đức. À, là hết lòng mà lo. Lỡ rồi tạo nghiệp phải lo chứ sao, phải không? Bây giờ mà tự có bỏ nghiệp khỏi lo thì chỉ cách chỉ không nè, hả? Là cái gì hả? Bây giờ mà tự không có lo vợ, không có lo chồng, không có lo con nữa chỉ không nè, làm gì đó? Đi vô chùa đừng tu là cạo đầu cạo đi vô tu. Bây giờ chứ nó thiện, giờ Thiện Châu không bận biểu Diệu Ngọc nữa thì mới cạo đầu xuống da tu luôn. À, vậy là khỏi chở Diệu Ngọc mỗi buổi cực khổ, phải không? Diệu Ngọc là muốn phải lo canh chừng ông Thiện Châu sợ ngẫu quốc tử. Vô chùa tu luôn, vậy là ông mặc kệ ông, mình nói mà tu cho rồi, phải không? À, nhưng mà không được. À, tại vì hay chồng còn gì? Còn gì bà tử? Còn thương nhau. Còn thương nhau gọi là gì? Còn lo nhau. Mà còn lo nhau gọi là gì? Còn nghiệp nhau. Nghe thì nó còn thứ ba rồi còn đâu mới chấp nhận được, phải là còn nghiệp. Còn nghiệp vợ chồng, cho nên chúng ta còn gì? Còn bận biểu chưa có bỏ được. Thấy không như vậy? Một ngày nào đó hai vợ chồng Phật tử chúng ta lớn tuổi hay trẻ gì mà giác ngộ được cái đường ngày nãy đi, thấy không? Ai xuất gia trước càng tốt, ai còn ở lợi thì ngày đó duyên đi xuất gia sau. Thấy không như vậy? Hai người ngã rẽ đâu đường, người theo sư quá, người theo sư cô Thạnh hay sư cô Vũ gì vậy. Tính như vậy thì đó là gì? Là chúng ta quyết tâm giải thoát. Tại hai như vậy, tất cả đều phải thành tập trong bổn phận, tức là việc làm chúng ta ở nhà tròn bổn phận của chúng ta. Nha, ở chùa, vào trong chùa rồi Phật tử làm đầu ở người cư sĩ, Phật tử hộ trì tam bảo, giữ gìn kỹ lưỡng của trong chùa, ta bảo vệ cái chùa của mình, thầy tổ của mình. Đó, rồi là gì? Siêng năng lo làm công tác Phật sự, ta trách nhiệm ai việc gì để lo, hết lòng mà lo. Việc lớn việc nhỏ việc tùy khả năng, đó là chọn và bỏ trong phận. Nhưng trong mỗi việc làm đều tại đi đầu với gì? Làm gì? Niệm Phật. Phải không? Dù leo quét cầu xí, dù cho là lau dọn từng phần chăng nữa đi, cũng gì? Cũng niệm Phật. Dù quét rác hay là dù là chân bông hoa, cũng niệm Phật. Dù nấu cơm, dù vương cơm, dù rửa chén, cũng gì? Cũng niệm Phật. Việc nào mình làm, mình phát tâm làm, làm hết lòng, là đi đâu với gì? Niệm Phật. Còn bây giờ bước vào chùa, giờ tu rồi mà tỉnh ngồi tu, là khi bước vào ngồi tu rồi phải sao? Hết lòng lo tu. À, chứ ngồi tu không nhớ đâu nghe chưa? Nói như vậy là hết lòng trong khi tu. Đó là mỗi việc làm của chúng ta nhiều gì? Là chúng ta là làm hết bổn phận của mình. Ví dụ hôm nay sư phụ ở nhà là hết lòng trong ngày hôm nay. À, sáng tới dậy sớm hồi 3:30 rồi lo tu, phải không ạ? Rồi phải chuẩn bị để mà đến là sáng phải là lo tiếp Phật tử, rồi xong rồi lên phát nguyện cùng với Phật tử thầy trò phát nguyện tu, cùng niệm Phật với nhau, rồi lo Phật tử xong Phật tử ngồi tu, suy về nghỉ chút, có nghỉ được đâu, phải lo tìm cách soạn bài giảng bữa hôm nay. Tới như vậy rồi xong rồi sang thưa Phật tử, rồi tới giờ tình giảng, giảng Phật tử xong còn nghỉ ngơi suy nghĩ được không? à rồi chuẩn bị niệm Phật chiều đó. Vậy thì trách nhiệm bổn phận hôm nay sư phải lo tự tu đạo, trời dầu phải ta dạy phải cho hết chiều nay nấu cháo đại tử ăn chiều này à, trời ơi tu chiều nó bụng gì không nổi. Thế nhớ như vậy thật ra phải lo hết nó như vậy. Thật ra là mỗi Phật tử và thầy của mình mỗi người đều có bổn phận trong ngày đó, thì ai lo tròn một ngày hết thì mọi việc đều tu đạo phải mà đấy đúng không. Ờ à, như vậy hôm nay sư có còn một việc mà sư bỏ à, tại vì đáng lẽ sư đi đám ở bên chùa thì chú quản hứa đi đám chỗ nổ tụi đây nè con ơi, là tới giờ chưa sư đi nhưng bữa nay sư mệt quá đó là ra sư không đi nổi, cho nên là rồi cái sư biết thế nào thầy niệm quan thiện, sư mới vừa trâu để ngồi thiền xong cho nên ngồi giá trợ bệnh viện nha, ai ngờ bệnh liền sao rồi sư ơi, nãy giờ chờ sư bữa nay là còn mình sư nữa à, nên trời ơi em mệt bữa nay mệt quá sao tự động quá giờ thôi thì qua thỉ đi, bây giờ qua bánh gì cũng kịp. Mình chờ cái mình sư à, sư hỏi bệnh có sư hảo không? Bệnh có thôi nên sư hảo thế tôi bữa đi để đáp từ đó mà tới nó như vậy. Thầy ta đi qua cái mình sư lớn à, nó như vậy thầy ra thôi phải ở nhà tự khỏi đi gì khỏi đi đánh cho tăng bên kia qua bệnh nó gì cũng kịp chứ anh chưa nó như vậy đó. Vậy thì bỏ anh chị thấy chưa nó như vậy cái thì còn này không còn kia à, trở lại đề của chúng ta. Mọi công việc thiện vì đạo đức phải hết lòng làm là chớ tránh né chớ nặng nhẹ, với sức năng của mình cứ làm đừng nặng nhẹ tránh né, tìm việc nhẹ mà làm mà việc nặng để người khác. Ta mà tới đó là cái việc tu của người Phật tử chúng ta khi đến chùa hoặc ở nhà việc gì mà làm được cứ làm đừng là hạn hết ở như vậy đó. Rồi làm xong việc rồi thấy người khác làm chưa xong xung phong lại làm tiếp à, chứ không phải con nhà của bà làm mà tu xong còn chơi chứ không phải như vậy. Ở nhà cũng vậy, anh em mà lỡ làm xong rồi hay là mình làm xong rồi tiếp anh em cho xong việc nghỉ sớm cho nó khỏe. Cái đây là tinh thần của người tu nó là như vậy đó. Cho nên cái luật dạy người xuất gia mà tử mới về sa di mới vô tu đó, đồng ở trong chùa có 4 sa di. Tại em ví dụ vậy đó, mỗi người làm việc xin cắt cho ông nè, Thiện Tâm làm việc, Thiện Thành làm việc, Thiện Châu làm việc, Thiện An làm việc. Ví dụ xuất gia theo sư đi, sáng cho làm việc hết ta như vậy đó. Rồi ông là Thiện An làm việc xong rồi ông ấy là sư qua con làm xong rồi, rồi ông đã đi vô phòng nghỉ hay ngồi chớ mấy giờ ông ta không. Nếu mà đi vô phòng chống chắn là sư bắt quỳ hương liền. Làm xong rồi mới chạy qua làm tiếp Thiện An, Thiện Thành phải không? Mà Thiện An, Thiện Thành làm xong rồi phải tiếp thì tiếp mà Thiện Châu là Thiện Tâm, Thiện Thiện An phải không? À, xong rồi đồng nhau nghỉ được một rồi vô ăn cơm được một. Chứ nếu mình rồi nghỉ trước thì từ kia làm mà không rồi rồi tới giờ ăn cơm sao? Phải không? Đó tất cả đều giữ xong hết để đồng nhau nghỉ được một. Đó là việc làm có tổ chức và có sự duyên và có sự tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống của người tu. Đó hiểu rõ chưa? Đã thành ở đây Phật dạy, xin lỗi là tổ dạy chúng ta là trong tất cả mọi công việc thiện, việc đạo đức phải hết lòng mà làm, chớ tránh né và là nẻ ai. Đó như vậy. Nhưng mà trong khi việc làm có niệm Phật không? Có luôn. Ra khi mà tới niệm Phật thì cũng không nặng nẻ. Niệm Phật thì cũng không có bị là mệt mỏi. Niệm Phật thì càng cảm thấy không thấy là gì, là không thấy là buồn phiền não, phải không? Làm niệm Phật, làm niệm Phật thì không thấy mệt. Là như vậy, cho nên là mỗi nhất cử chỉ động gì cũng đều tập trung trong việc là niệm Phật cả. Trong tất cả việc tu hành phải hết lòng thành thật. Câu tiếp theo, trong tất cả việc tu hành phải hết lòng thành thật. Việc tu hành là việc gì Phật tử? À bây giờ nói đến cái việc công phu. Chúng ta là việc công phu, nói việc là bên ngoài, ở nhà, bây giờ ở chùa, phải không? Bây giờ tới việc là tu hành của chúng ta. Tu hành là cái hành động nó đưa đến là đoạn phiền não, tiêu trừ tội lỗi, để mình sớm được nhất tâm, sớm được thành tựu giải thoát, tăng trưởng công đức, là tăng trưởng trí tuệ. Vậy thì mục tiêu chúng ta tương lai để giải thoát. Và giờ thì cái việc mà để trợ duyên chúng ta trong cuộc sống một ngày gọi là tu. Tu có nhiều cách, là mỗi phút mình tu kiểu này, phút tu kiểu khác. Thế như vậy đó, à, hay là đồng niệm Phật không? Nhưng mà mới tu thì mình có nhiều cách để mình tu. Nhiều kiếp to còn nặng, phiền não còn nhiều. Niệm Phật không, nó không có thấu nổi. Cho nên bây giờ phải làm sao mà tử? Sao mà không? Phải không? Đó, đồng tử là chưa hiểu kinh, tụng kinh. À, tụng kinh cũng là phương cách để tập trung và đọc được lời Phật dạy để nuôi dưỡng trí tuệ Phật ở tương lai. À, phải không? Đồng tử là gì? Trì chú, trì tiêu từ nghiệp tội, phải không? Rồi có lúc Phật tử gì? Là ngồi là niệm Phật, quan để tâm trong trại. Đó là những cách gọi là tu. Ở như vậy đó. Nhưng mà trong mỗi hành động, trong cái sự nghiệp tu này, trong mỗi phút, mỗi giây đó, dù có sám hối, là chúng ta phải gì? Phải hết lòng thành thật. Mỗi khi sám hối trong thái lòng thành thật, chứ mà sám hối tụng như có thời gian rồi thôi. Bữa nay ngày 14 nha, mai là mốt là tới ngày kia ngày 29 nha, nhớ sám hối nha. Vô cái đọc hơi một xong rồi cái sao tới rồi sám hối xong rồi. Vậy có phải là hết lòng không? Không, nếu mà không tụng á thì trong lòng không yên. Ngày sám hối mà tụng được trong lòng cũng vui. À để đó chứ, nói như vậy đó, tụng được rồi giống trả nợ cho Phật. Như vậy đó, thầy đang kể, thầy trả nợ cho sư. Sợ rằng là Phật tử không sám hối sư dạy, ở nhà không sám hối được thì mời sư hỏi rồi sao đấy. Thế nói như vậy đó, thành ra là bây giờ người Phật tử chân tu muốn cầu giải thoát, muốn sống chiêu trừ nghiệp tội là phải dùng thành thật lòng của chúng ta khi sử dụng bất cứ một phương cách nào tu hành. Sám hối là thật lòng sám hối, lại Phật nào mà thành tâm với Phật đó. Mỗi một câu trong cái bài kinh Hồng Nhân sám hối đọc tới đâu, chúng ta nhập tâm vào trong ý nghĩa đó để cho chúng ta sám hối cái tội lỗi của mình. Thế như vậy, phải là đọc thôi. Theo tiếng mỏ tiếng chuông người thấy ai à, lên giọng xuống giọng đồ nó hấp dẫn chịu chết. Còn cái u cái tự quy tăng cái đầu hết rồi còn còn nhà bây giờ mỏ chết sầu mẹ cũng mỏ. Như vậy thì bài sám hối hôm nay giống như bị đài bị đọa. Có thấy không? Tổng này sư tử lâu quá trời. Thế là còn nó cũng chết. Cho nên họ nghe được tiếng chuông sư tử quy tăng xong rồi cũng mừng hết lắm. Vậy rồi lại có thành tâm không? À không. Còn tử mà nhất tâm là vui vẻ thoải mái rồi là hết kinh tụng nào hay. Ta giờ mình đang nhập tâm trong mỗi lời kinh, mỗi cái hành động, một sự mỗi danh hiệu Phật thành tâm mà lại. Ví dụ ngồi sáng thầy trò mình cùng niệm Phật, sư thì mắt là ngồi gần như trôi bỏ mỏ đâu lại được, phải không anh? Đó là Phật tử phải lại trong mỗi câu niệm Phật, đây là nguyên tắc tu của chùa mình. Thế thì Nam Mô A Di Đà Phật lại được. Ta giờ phải thành tâm trong mỗi niệm. Thế thì trong mỗi danh hiệu Phật mình lại đó là mình lại gì? Vừa niệm Phật lớn tiếng, vừa hành lễ Phật. Hai cái đi song đôi, ta là hai cái phước nó sinh ra. Phước thứ nhất là phước niệm Phật, tán thán Phật niệm Phật. Phước thứ hai là lễ Phật để sanh cái công đức lớn. Không có phước mà không có công đức nào bằng lại Phật, hiểu rõ chưa? Bây giờ như bà tử mà gặp sư bà tử không chào hỏi gì hết, bà tử không có phước. À, bà tử gặp sư mà chào hỏi liền, bà tử có phước liền. À, hành động của chúng ta là có phước mà không hành động là có phước. Bà tử thấy cơm bà tử ăn no, thấy nước uống hết khác, còn thấy đó bị dâng ngoài thì đói khát ăn tiền. Phải không? Mỗi cái no về tâm lý, mỗi cái no về thức ăn nó khác nhau. Nó như vậy, cho nên là khi gặp Phật lại liền, gặp Phật lại liền. Dù Phật tốt, Phật đẹp, Phật xấu, Phật nhỏ, Phật lớn gì, là Phật là chúng ta lại. Phật là phải sát, vì mình là ai? Mình là đệ tử Phật, cho nên gặp Phật là phải lại, phải sát. Chứ phải đi ngang Phật trời là liếc liếc dòm không bán gì, hay là không thèm chào hỏi. Điều đó chứ, rồi mình là đệ tử ai? Đệ tử của ông thầy, đệ tử tăng. Đã là Phật tử rồi thì là gặp tăng là phải chào phải hỏi, gặp cô là phải chào phải hỏi, dù không phải là thầy của mình. Chứ phải nói là đệ tử sư quá là gặp thầy sư quá là hỏi, gặp con sư khác không hỏi, không phải là như vậy. Phải không? Mình là đệ tử của tăng mười phương, chứ phải mà tăng có là một tăng thôi. Phải không? Có như vậy đệ tử tăng là tăng mười phương mà đệ tử tao đâu. Có người ta thích đệ tử tăng hay đệ tử tao không? À, từ từ cái thầy nói dữ nhau đó, đó là thầy tu lại, với thầy khác không có thầy tu lại. Vậy thì mình là đệ tử tao rồi, nhưng mà đệ tử tăng. Đệ tử tao là gì? Là đệ tử biên thầy đó, mình giữ ông thầy mình thôi, mình kính trọng thầy mình thôi, còn mấy thầy khác mình không thèm kính. Đó là đệ tử ai? Đệ tử tôi, đệ tử tao. Thầy tôi, thầy tao. Còn giờ đây sư dạy Phật tử á, dù cho Phật tử quy với sư rồi, nhưng sư đã dạy rõ mình đã tam tự quy y, là quy với tăng mười phương. Mà Phật tử mà quy được tăng mười phương, Phật tử phước lớn phước nhỏ? Trời ơi, lớn dữ lắm. Phật tử quy với Phật mười phương là phải lớn hay nhỏ? Trời ơi, phước lớn dữ lắm. Quy con Phật Thích Ca không là phước nhỏ xíu. À, mà đưa đi gần với mười cho bà tốt lắm vô cùng. Thế chứ á, ta mà đi đâu gặp ông sư Campuchia, ông sư Thái Lan, là ông sư và Liên Xô, ông sư là Campuchia, ông sư Mỹ gì cũng là ông sư như thầy mình hết, cũng như sư Việt Nam, như ông thầy mình thôi. Đến đi tại Vinh đi là đâu gặp ông thầy nào cũng giống như ông thầy mình hết. Dù cho ông mập không đẹp như thầy mình, nhưng mà cũng là ông thầy. Thấy không? Giờ mình dẫn xá chào y như thầy vậy. Chứ phải tới chùa có thầy mình chào mình nói, tới chùa khác mình không thể chào hỏi, đó là sai. Ta nhìn qua cái cử chỉ mà ta đánh giá mình liền. Ta đây là già ta là hiểu biết được cái ông thầy mình dạy thế nào. Đó là cái lỗi lầm của mình khi bước chân vào chùa. Thế bây giờ, mình tự nhớ sư dạy rất kỹ nữa này. Mà tự đi đâu là mang cả cái gì của sư đến chùa khác. Cho nên là bất cứ gặp ai phải đàng hoàng. Tôi tự ông khéo rồi là cái danh tụ đẹp của sư là cái gì của sư đó, tại vì ông hành động phật tử tâm giá đệ tử của đức là vậy đó. Phải không? Đệ tử của đức đến đâu là tu thôi, ai lão làm kệ người ta, không có nghe chuyện ai, không nói chuyện ai, chỉ là tu không mà thôi. Cái đó là đệ tử của sư nghe. Còn nhiều chuyện xét xét phải đệ tử sư quá. Hiểu rõ chưa? Chịu không? Chịu nhỏ xíu vậy. Không cho nó lớn phải không? Vậy là tốt. Tất cả trong việc tu hành đều phải hết lòng thành thật. Vậy thì sám hối phải hết lòng thành tâm sám hối, tạo lỗi với chương trình. Tụng kinh phải nhập tâm mà tụng mới thấu được lời Phật dạy ở trong kinh. Hiểu rõ chưa? Đó, phải nhập tâm mà tụng. Trì chú mới đem hết lòng thành mà trì chú mới được là công đức lớn. Đó như vậy. Niệm Phật, hết lòng niệm Phật mới giao cảm với Phật được, mới đoạn phiền não và thành tựu niệm Phật. Nhưng mà tự làm chung mà tự niệm Phật thầy hợp có được Phật trước không? Không, nhất tâm bất loạn. Và thiết tha trong mỗi niệm thời niệm cuối cùng phải là thiết tha với Phật là mới được trước. Đó như vậy. Rồi tiếp theo là tất cả hành động này là đều phải nhập tâm mà sám hối, nhập tâm mà tụng kinh, nhập tâm mà trì chú, nhập tâm mà niệm Phật. Tất cả đều phải nhập tâm hết, rồi hòa mình vào trong cái niệm niệm đang tu đó. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Rồi tiếp theo, không nên nói quyền nói diệu không vì danh lợi. Không nên nói quyền nói diệu là sao Phật tử? Đây là cái bệnh của thời đại, bệnh của người Phật tử chúng ta, mà cũng bệnh của người tu, người xuất gia, là nói chuyện tiên cơ, nói chuyện gì đó này đó kia đó nọ ở tương lai, đó là nói quyền nói diệu. Cái quyền diệu là cái mình không thấy, mình chưa thấy, nó kỳ bí, sau đó gọi là quyền diệu. Thật ra đó chứ, làm cho người ta là gì? Ta đi vào trong chỗ này, người ta ta mất đi cái sự đứng vững trong cuộc sống tu và cuộc sống làm ăn cuộc đời. Ví dụ nói là đời sắp tới rồi, thế không? Bây giờ ngày kia tôi có người Phật tử nước ngoài vào thăm sư, nói rằng là tới năm 2012 là thế giới này sẽ không còn nữa, là cái quả địa cầu chúng ta sẽ nổ tung đi. Có ông sư hỏi tôi ở nước ngoài tôi nghĩ thăm sư, tôi nói hai nói kỳ vậy, tôi nghe nói có ông sư nói vậy, cho nên ông sư nào nói gì là nói dốc. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì Đức Phật đã nói rằng sau này Đức Phật Di Lặc hiện sanh ra là thành tựu ở nơi cổ Bồ Đề, ở xin lỗi là cây sung, phải không đấy? Nhưng mà cây sung đó ở đâu? Ở Ấn Độ. Phải không? Ấn Độ, nếu ở Ấn Độ còn cái danh nghĩa Ấn Độ và địa dư Ấn Độ thì quả địa cầu này còn không? Còn không, phải không đấy? Như vậy thì từ đây cho đến là Đức Di Lặc giáng sanh là bao nhiêu năm nữa? Là sư đã dạng từ nước kỹ rồi, 8.14.100 năm nữa mới tới ngày Đức Di Lặc giáng sanh, phải không? Vậy thì từ đây đến năm 10, 12 phải không? Mà tôi còn mấy năm nữa, còn năm tới nó hết tới rồi. Nói năm tới này là quả địa cầu này tiêu diệt. Như vậy thì Phật nói sai, Phật nói sai, ông thầy nói đúng. Phật tử tin ông thầy nói hay tin Phật nói? Ủa Phật nói, phải không? Phật nói rằng đó là quả địa cầu này nó, Phật không bao giờ nói chuyện thiên cơ, không, Phật không bao giờ nói chuyện biến thiên động địa cuộc đời. Phật chỉ nói một cái chánh tắc cho chúng ta là dòng luân hồi biến chuyển của cái sống con người đến Di Lặc giáng sanh, từ đây đến đó còn 8.14.100 năm nữa. Đức Phật đã nói rõ Di Lặc giáng sanh ở Ấn Độ và Di Lặc giáng sanh ở trong dòng Bà La Môn, xuất gia đi tu ngầu dưới cây sung, đắc đạo cây sung trổ bông hình con rồng, tiếng pháp hậu này đông vô số, gọi là Hậu Long Quang. Bây giờ Phật tử, bây giờ đang trong chờ Hậu Long Quang. Hậu Long Quang chừng 8.14.100 năm nữa Đức Di Lặc giáng sanh, được tu rồi mới đắc đạo, phải không? Như vậy thì Phật tử ráng mà sống đi, đặng nó râu ra ra vài cái số, phải không? Hả? Biết là chừng đó có gặp được không hết, nhưng mà thử nó sống nổi mà râu vài cái số không? Hả? Không, Phật tử sẽ chết trong vòng vài năm nữa, già rồi. À, bà vũ tươi sắp nổ, bà vũ liên sắp nổ không? Bà vũ đạo chưa chắc. Đây vài ngày nữa, năm tới vài năm nữa các bạn chết, các bạn rồi sao mà Quyên Nguyên chắc chết trước, phải không? Rồi tới Thiện Đạt, rồi dần dần rồi tới Thiện Thành, rồi Thiện An rồi, phải không? Như vậy. Nhưng mà sư phụ chắc cũng chết trong khoảng giữa đó. Như vậy thì chúng ta phải chết trong khoảng vài năm, 10 năm nữa thôi. Như vậy thì chúng ta chết rồi còn biết gì nữa không? Đó là luân hồi biết sao, biết sống bao nhiêu năm không? Không biết, đi gì đâu.
nó nhớ nó nói gì làm gì đó, kiếm này cái gì không có. Tại vì mình nói đây là khẳng định, mình dám khẳng định là tại sao? Tại vì đi theo lời Phật nói, chẳng có thiên cơ đón mộng gì chứ, hiểu hết chứ. Cho nên cái gì thiên cơ là cái chuyện không sự thật. Và tại thế có nhiều ông đại sư đã đi đón nhiều cái sáng thai rồi, sư không nói đến danh đại sư đó mà thôi, tại vì ngài cũng có tiếng tâm như hiện tại. Nói rằng hồi năm ngoái nó tự trong khoảng thời gian chưa quên cái tháng năm rồi, tháng ngày rồi, thì nói rằng tất cả các con đừng đi làm nữa, hãy ở nhà mà lo cầu niệm Phật chờ đến thế giới quỷ diệt. Cho nên quỷ diệt mà còn trong cơ sở là không niệm Phật được. Cho nên những người tín đồ nghe vậy là không đi làm ăn, ở nhà là tắm thắp hương rồi xong rồi tắm rửa cái chắp tay ngồi để chờ ngày quỷ diệt. Nhưng mà tới ngày đó có gì tới giờ luôn. Thế đó nha. Rồi bây giờ cái sự tiên đoán thứ hai là năm tới cũng là năm quỷ diệt. À, năm rồi không xong, bây giờ tới năm tới là năm quỷ diệt. Sư mới đón được cái mèo mới nữa. Năm tới sẽ là năm quỷ diệt. À, thế giờ dùng cái nhiều ông thầy Việt Nam mà bây giờ nữa đạp tuyên bố nữa cũng là năm quỷ diệt nữa. Đó là coi theo lời tiên tri của những cái người khác, rồi từ đó mà nói ra làm cho nóng bỏng cái bài giảng của mình, hấp dẫn thì lâu cuốn người ta. Thì đó là học sinh này giỏi, tiên tri nói trước. Ai ngờ học hôm nay mà nói không. Thế giới như vậy thành ra bây giờ là đó là cái thất bại, một cái rất là tai hại cho người đời lẫn người tu Phật tử của chúng ta. Trên Đức Phật không bao giờ nói thiên cơ, Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện gì mà ảo ảo. Đức Phật nói gì? Thế giới vô thường biến chuyển, ta nói tổng quan vậy thôi. Đức Phật đã giải rằng con người vô thường biến chuyển, con người chứa đầy khổ đau sanh già bệnh chết, con người không khéo sống tương lai sẽ luân hồi sanh già bệnh chết và khổ đau mãi mãi. Con người khéo sống thì thoát khỏi sanh già bệnh chết, tương lai được đắc quả dẫn sanh và đạt được niết bàn là Phật. Vậy thôi. Phải không? Chứ bạn nói con người giống như con người mình thôi. Còn vũ trụ thế gian này mà không bao giờ nói. Sao? Tại vì nó cái chu kỳ biến chuyển của cộng nghiệp của chúng sinh. Tự nhiên thấy Việt Nam mình qua các thời đại chiến tranh rồi, cái cộng nghiệp chiến tranh Việt Nam mình không còn. Cho nên bây giờ mình sống thái bình thịnh vượng hơn những nước khác. Vậy thấy không? Đó nói là ổn định chính trị là không có nước trên quốc tế nào bằng Việt Nam. Việt Nam ổn định nhất thế giới. Các nguyên thủ quốc gia qua Việt Nam mà khỏi lo an ninh. Vậy đó là cái đặc biệt của Việt Nam mà là thái bình, là rất là thoải mái. Còn bây giờ là tới các nước bên thế giới, trời Âu, trời gì đó, trời Phi đó, quýnh dầm dầm lên, đó là cộng nghiệp của chúng sinh lúc đó. Còn bây giờ tương lai Việt Nam mình sẽ bị chìm trong biển nước ở miền Tây, là tại vì ảnh hưởng theo khí hậu. Mà không có Việt Nam, mà còn tổng cộng 10 nước thế giới thấp, bị nước biển dâng lên phải càng hàng thôi. Nhưng một số rất thấp thôi. Vậy là như nước lũ năm nay chỗ mà thấp thì nó ngập chứ mà trên nóc chùa đâu ngập đâu. Thế đó chứ, nó chỉ nó tự nhiên. Chứ nó tự nhiên bận rộn chỉ nó mệt. Thế đó chứ. Tại nước lũ ra thì mình lẩu cho khô bảo. Thế đó chứ không? Thế như là thành ra đó là chuyện tự nhiên. Mình học đạo rồi, tất cả đều là gì? Là chuyện tự nhiên, không có gì quan tâm cho nó mệt. Đó, thấy rõ chưa? Cho nên không nên nói quyền, nói diệu. Đó là người chân tu chúng ta phải bàn chuyện thiên cơ. Thế là người bàn chuyện thiên cơ là người còn đắc đầy mê tín. Thế chứ, mà người giảng sư mà nói chuyện thiên cơ là thôi ông này đầy mê tín. Mà giảng sư nói thì học đệ tử phải nghe. Thế gian ông sư nói đúng phải nghe, thì ai ngờ ông sư mê tín. Người phải nghe thì người đó cũng đồng theo luôn. Đó là vì ông sư này là gì? Là mờ mắt mình không hay. Thế giỏi chứ. Đó là ra là người chân tu không bao giờ nói chuyện đó bao giờ. Thì chỉ nói là gì? Tu đi là giảm thoát cuộc đời. Còn chuyện đời thế gian là còn ai còn nghiệp cứ ở lại, ai nói nghiệp cứ ra đi. Chuyện thế gian cuộc đời chúng ta là còn nhiều luôn. Đó như vậy là xong chuyện. Thấy không? Sống làm thiện làm lành đừng làm nghiệp ác. Đó là làm tốt cho xã hội, làm tốt cuộc đời, không gây quan trái thế hệ mai sau. Đây là không luân hồi sanh tử kiếp sau. Rồi xong rủ tay xả bỏ tất cả điều là gì? Là con. Xu sĩ rồi đó, đã đầu đi về cực lạc giải thoát. Rồi thế gian này còn lại là nghiệp của người còn ở đó. Ta là nghiệp của những người sắp sanh ra ở cõi đời này nữa. Vậy thì bạn tự biết rằng thế giới mình bây giờ là đã là 7 tỷ người. 7 tỷ người rồi. Lo cái ăn không tương lai cũng đủ chết. Và thế giới người ta bây giờ đang cấu xé giành giật nhau bằng miếng ăn. Đó là đấu tranh. Bởi như bà nói, thời kỳ hôm nay là thời kỳ đấu tranh kiên cố. À, đấu tranh từ bên ngoài, đấu tranh lẫn bên trong. Đấu tranh từ người đời, đấu tranh từ trong người đạo. Đấu tranh từ ở ngoài cuộc sống, đấu tranh lẫn trong tâm lý của cá nhân mình. Tất cả đều nằm trong đấu tranh. Ai ra khỏi cái tầm dốc đấu tranh này là người đó tự ăn và tự tại và tự giải thoát. Thì muốn chịu ra phải tu. Chỉ có đường tu theo bậc thôi là thoát khỏi đấu tranh kiên cố. Từ đó chưa? Bao nhiêu rồi? Thế thì câu tiếp theo còn ngày Bồ Tát dạy rằng là đại sư dạy rằng chỉ một lòng thành khởi niềm tin sâu, chỉ một lòng thành khởi niệm tin sâu. Và sau khi những việc trên là Ngài đã cho chúng ta biết rõ rồi, trong mọi sự cư xử trong cuộc đời sống, trong mọi việc là làm, trong hành động tu và sự cố gắng phát triển trong việc tu của chúng ta, thì bây giờ đến cái vấn đề Ngài đã rằng chỉ một lòng thành khẩn bằng niềm tin sâu. Người Phật tử chúng ta muốn tương lai được giải thoát là ngay hiện tại ta thực hành theo lời Phật dạy tổ dạy. Mà để thực hành được liên tục và kiên cố thì mình bị đòi chúng ta phải có cái gì? Niềm tin. Phải không? Đó, vậy thì niềm tin chúng ta có ba nơi để chúng ta trụ niềm tin. Một là tin Phật, hai là tin tổ, ba là tin lời thầy chân chánh dạy. Và để rõ chứ, trụ vào ba chỗ này là chúng ta được yên. Mà cái niềm tin quan trọng sư muốn nói thì thứ tư là tin gì? Tin mình. Đó, tin mình là cố gắng tu đúng cho lời Phật dạy, hành trì theo kinh nghiệm tổ tiên thì tương lai chúng ta chắc chắn thành công. Tại như vậy, chỉ một lòng thành thật khởi niềm tin sâu, tin Phật, tin pháp môn niệm Phật. Tại vì Phật dạy muốn giải thoát sanh tử cái này là phải kiên trì niệm Phật A Di Đà, cầu sanh tịnh độ quốc, 10 người không sót một. Tại vì Phật nói có sai không? Phật nói không sai. Tại vì mình không làm đúng cho lời Phật dạy nên có nghĩa là mình tu sai. Mình tu sai thì mình phải chịu sinh tử luân hồi là tại ai? Tại mình với tại ai? Phật đâu có nói sai, tổ đâu chỉ sai, phải không? Mà tại gì? Tại mình không thèm nghe, không thèm tin, mình nói mình đúng cho nên mình đi vô đường sai thì ráng chịu trách ai. Thế giờ đó chứ mà. Rồi giờ mà tự tin Phật nè, tự tin là gì? Tin pháp Phật nè, và tin pháp môn niệm Phật nè là vấn đề căn bản. Rồi bây giờ để được tương lai giải thoát mà đã an toàn là phải biết tự tin mình. Tự tin mình là phải cố gắng phấn đấu, kiếp này mình sẽ giảng sanh nếu mình cố gắng hành trì đó là Phật dạy theo pháp môn niệm Phật này. Đó, bây giờ Phật tử là người tu niệm Phật rồi, phải không? Phải biết tự tin mình, dù tu lâu dù tu mới, dần là chúng ta mới giác ngộ hôm nay thôi, cũng biết tự tin mình một ngày nào còn hơi thở cố gắng niệm Phật đúng cách là bảo đảm chúng ta sẽ được giảng sanh chắc chắn an toàn. Mặc dù chút nữa hoặc là 5-10 năm nữa, nếu cố gắng phấn đấu đến giờ phút cuối cùng chút hơi bằng định tâm niệm Phật, chúng ta sẽ giảng sanh và chắc chắn an toàn. Muốn được như vậy thì phải có niềm tin cứng ngay bây giờ, tức là niềm tin này không được lung lạc, niềm tin cứng cạn, niềm tin kiên cố. Hiểu rõ chưa? Thấy như vậy. Tiếp theo lời cuối cùng Ngài nói rằng phát nguyện thiết tha cầu sanh thế giới Tây Phương Tịnh Độ. Vậy thì bây giờ phải phát nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thường ngày phải nhớ phát nguyện nhẫn sanh nuôi dưỡng lòng tu càng vững chắc. Nếu phát nguyện Phật chúng ta là dùng niềm tin làm căn bản, thì nguyện thiết tha làm cái chỗ là quy hướng đi về, và cái sở hành niệm Phật làm cái công cụ để tiến hóa. Tại như vậy cho nên là chúng ta phải gì? Phải nguyện về thiết tha của Phật, nhắc nhở lòng chúng ta luôn luôn quên ta bà, không thiết tha ở trần gian này nữa, và muốn về cực lạc khi nhắm mắt về trời là về Tây Phương Cực Lạc, là nguyện về cõi Phật. Sáng phải phát nguyện, tối trước khi ngủ phải phát nguyện, hiểu rõ chưa? Vừa ngủ thức dậy công phu đầu tiên là phát nguyện niệm Phật. Trước khi đi vào giấc ngủ, sau cái thời gian làm việc mệt mỏi một ngày thì cũng phải phát nguyện niệm Phật rồi mới ngủ. Vậy đi, một ngày ít lắm là 2 thời phát nguyện. Thấy chưa? Đó là cơ bản. Còn bình thường mà tự nguyện thêm càng tốt để nhắc nhở lòng chúng ta. Cho nên chưa thường dạy cách phát nguyện hơi vui vui chút xíu và tự dễ nghe đó. Từ đây người bạn chưa dặn dạy chơi mà là sự thật nha. Sư thầy tắt thì hay vui. Cho nên sư nói rằng là Nam Mô Phật, độ về cực lạc Phật ơi, con nhớ Phật pháp Phật ơi, con chán đậu Phật ơi, Nam Mô Phật, độ về cực lạc Phật ơi. Thấy nó như nó chơi, nhưng thật sự là rất là thiết tha. Phật tử thấy vui là nó vui, để thiết tha nó thành thiết tha. Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Rồi thiết tha không? Thiết tha, đó như vậy. Nam Mô Đà Phật, độ cực lạc Phật ơi, là vui, là tham, là thích, mình muốn gì cũng sớm. Vậy là từ cái thái độ của chúng ta, nhưng tất cả điều gì là vui, thiết tha, thành thật, muốn gì cũng làm sớm. Đó như vậy. Vậy thì câu chót, học Phật như đây mới dễ thành tựu. Vậy thì toàn những lý luận trên đây của tổ mà sư vừa chỉ ra để chúng ta nghe, đó là gì? Học đúng như vậy, làm đúng như vậy, sống đúng như vậy thì bảo đảm chắc chắn tương lai chúng ta sẽ dễ thành tựu giải thoát. Đó là toàn bộ bài văn hôm nay sư đã tự chúng ta chỉ lặp lại. Đại sư Liên Trì giải rằng thành thật là bí quyết của người niệm Phật, thời mạt pháp phải nhớ trong tâm. Chúng ta phải nương vào một vị thiện trí thức chân chánh, còn trong sinh hoạt hàng ngày phải thành thật niệm Phật, trì giới và sửa đổi thói quen xấu. Tất cả phải thành thật làm hết một phần. Trong tất cả việc tu hành phải hết lòng thành thật, không nên nói quyền diệu không gì danh lợi, nói quyền nói diệu không gì danh lợi.
chỉ một lòng thành khởi niềm tin sâu, phát nguyện thiết tha cầu sanh thế giới Tây Phương tịnh độ, học Phật như đây mới dễ thành tựu. Đó là toàn văn của bài học hôm nay. Thì kết luận bài hôm nay sư tóm lại bằng bài thơ như sau. Đây là lời thứ hai, là lời quy tánh của sư. Thì sau khi đọc xong một cái tổng thể bài giảng này rồi, suốt cả là 1 tiếng 25 phút đấy, thì còn 4 phút chót 5 phút chót, thì sư tổng lại bằng bài thơ như thế này: dối gạt thân thua sanh tội lỗi, dối gạt thân thua sanh tội lỗi, thì ngu hỷ tạ thoát luân hồi. Rồi nghe hiểu không? Gần người chân tu mình được phước, sống an chết mẹ dứt khổ rồi, giữ giới chuyên tu lìa danh lợi, thiên cơ quyền lý dễ hại đời, tinh tu niệm Phật lòng con nạn, giảng sanh giải thoát chỉ khi người. Bây giờ bài học hôm nay chúng ta học đó là chân tu phải thành Phật.